Trung Quốc tấn công ngư dân Quảng Ngãi của Việt Nam trên Biển Đông và nhà hoạt động Yquynh Buôn Đát bị tòa án ở Thái Lan tuyên xử dẫn độ theo yêu cầu của chính quyền Hà Nội là chủ đề chính của hội luận thứ năm bình điểm các tin tức, vấn đề, sự kiện được quan tâm trong tuần của Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ Ban Tiếng Việt. Kính thưa quý vị, tham gia chương trình ngày hôm nay mùng 3 tháng 10 năm 2024, chúng tôi xin trân trọng giới thiệu các vị khách mời từ Hoa Kỳ, thủ đô Washington DC là luật sư Đình Mạnh, Đặng Đình Mạnh, và từ Utah là kỹ sư Nguyễn Đại Ngữ. Từ Cộng hòa Liên bang Đức, chúng tôi có sự tham gia của hai nhà quan sát, phân tích là nhà văn, nhà báo Phó Thị Hảo từ Berlin. Và cũng từ đây chúng tôi có sự tham gia của nhà báo Nguyễn Hà Hùng, cựu phóng viên thường trú của BBC Việt ngữ tại Bangkok. Trước hết chúng tôi xin chân thành cảm ơn các vị diễn giả và khách mời đã nhận lời tham gia chương trình, và trân trọng cảm ơn quý vị khán thính giả của VOA Tiếng Việt quan tâm theo dõi. Kính thưa quý vị, như VOA Tiếng Việt đã đưa tin, Việt Nam phản đối hải cảnh Trung Quốc tấn công làm ngư dân của nước này bị thương. Bộ Ngoại giao của Việt Nam vào ngày 2 tháng 10 năm 2024 đã lên tiếng phản đối hành vi được gọi là thô bạo và gây thương tích của hải cảnh Trung Quốc đối với các ngư dân Việt Nam đang đánh bắt ở khu vực quần đảo Hoàng Sa trên Biển Đông, nơi mà cả Hà Nội lẫn Bắc Kinh đều tuyên bố chủ quyền. Tuy nhiên, phía Trung Quốc đã bác bỏ cáo buộc về gây thương tích. Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Việt Nam là bà Phạm Thu Hằng nói rằng lực lượng thực thi pháp luật của Trung Quốc đã trấn áp, đánh bị thương, tịch thu tài sản của ngư dân Việt Nam trên tàu cá QNG95739TS của tỉnh Quảng Ngãi khi con tàu này đang hoạt động tại khu vực quần đảo Hoàng Sa ngày 29 tháng 9 năm 2024. Việt Nam hết sức quan ngại, bất bình và kiên quyết phản đối các hành xử thô bạo của lực lượng thực thi pháp luật của Trung Quốc đối với ngư dân và tàu cá Việt Nam. Bà Hằng được trang Tuổi Trẻ Online dẫn lời. Và thưa quý vị khách mời, theo dõi diễn biến này thì không biết quý vị có cái bình luận gì hay không, đặc biệt là về cách ứng xử hành xử của Trung Quốc, của phía Trung Quốc. Thì chúng tôi xin kính mời từ Washington DC luật sư Đặng Đình Mạnh, trước hết xin mời ông.
Dạ vâng, kính thưa các quý vị diễn giả cùng với lại quý vị đang theo dõi chương trình. Phải nói rằng là trong cái quan hệ đối ngoại với lại Trung Quốc thì chúng ta vẫn thường chứng kiến là Việt Nam trước nay là phải nói là phải chịu cái sự hà hiếp rất là lớn của họ, nhưng mà phía Việt Nam vẫn cứ giữ cái thái độ là im lặng trong khá nhiều những cái sự kiện mà khi họ có những cái hành vi xâm phạm hoặc là hà hiếp đối với lại người dân Việt Nam. Ví dụ như là có một sự kiện vào đầu tháng 8 khi có một cái người lái của Trung Quốc họ bay dọc theo cái bờ biển Việt Nam, thì chúng ta thấy là trong thời điểm đấy Việt Nam hầu như là không có một cái phản ứng gì cả. Rồi mới đây, ngay trước chuyến công du Hoa Kỳ của ông Tô Lâm á, cũng xảy ra cái sự kiện là Tổng lãnh sự quán Trung Quốc tại Đà Nẵng họ cũng cho đăng tải một cái video mà chính quyền Việt Nam họ đã không đồng ý với lại cái video đó. Đó là video về cảnh báo về cách mạng màu và của kênh truyền hình quốc phòng họ làm để họ tấn công trường Đại học Fulbright Việt Nam. Thế thì tôi cho rằng là cái việc làm của Tổng lãnh sự quán Trung Quốc tại Đà Nẵng như vậy là một cái hành vi nó cũng là mang ý nghĩa là can thiệp vào công việc nội bộ của Việt Nam. Thì sự kiện đó thì về phía chính quyền Việt Nam cũng không hề có một cái phản ứng gì cả. Vì vậy cho nên là cái sự việc mới đây, khi mà người của Bộ Ngoại giao Việt Nam lên tiếng để mà phản đối cái việc cơ quan của Trung Quốc họ tấn công đối với lại ngư dân ở tỉnh Quảng Ngãi, tôi phải nói là tôi khá bất ngờ về một cái cách hành xử như vậy. Tuy nhiên cũng phải nói rằng là đây là một cái cách hành xử rất là đáng khen ngợi. Nó thể hiện cái sự đỉnh đạt và hợp pháp và rất là chính đáng của một quốc gia có chủ quyền khi mà người dân nước mình bị xâm phạm. Nó khác với cái cách mà phản ứng trước đây, như là từng giữ cái thái độ im lặng. Do vậy cho nên là tôi phải nói là tôi hết sức là hoan nghênh và đồng tình với lại cái việc mà chính quyền Việt Nam lên tiếng đối với lại Trung Quốc. Đây là việc làm hết sức là cần thiết. Dạ, thưa các anh chị.
Vâng, chúng tôi xin chia sẻ thêm với quý vị là cũng theo truyền thông của Việt Nam, truyền thông chính thống của nhà nước, chẳng hạn như ở đây là theo tường trình của báo mạng Vietnamnet, thì Bộ Ngoại giao Việt Nam đã giao thiệp nghiêm khắc với Đại sứ quán Trung Quốc tại Hà Nội và mạnh mẽ phản đối hành động nói trên của lực lượng thực thi pháp luật Trung Quốc và yêu cầu Trung Quốc tôn trọng đầy đủ chủ quyền của Việt Nam đối với quần đảo Hoàng Sa, khẩn trương điều tra và thông báo kết quả cho phía Việt Nam mà không tái diễn các hành động tương tự. Thưa quý vị, tuy nhiên thì cũng theo truyền thông quốc tế có sự tiếng Việt có đưa tin thì phía Trung Quốc cũng thì dường như là họ đã có cái việc là chối, không có cái chuyện này đã xảy ra từ phía của Trung Quốc. Thì theo truyền thông quốc tế có sử dụng tiếng Việt thì Bộ Ngoại giao Trung Quốc hôm 2 tháng 10 mô tả góc nhìn của họ rằng các cái tàu đánh cá Việt Nam đã đánh bắt trái phép ở vùng biển liên quan của quần đảo Hoàng Sa mà không có sự cho phép của Bắc Kinh, do đó chính quyền Trung Quốc đã áp dụng các biện pháp ngăn chặn. Đó là theo Reuters đưa tin, rồi nói rằng là các hoạt động tại chỗ rất chuyên nghiệp và có chừng mực và không có ghi nhận gì về thương tích. Bộ Ngoại giao của Trung Quốc đã trả lời cho đề nghị đưa ra bình luận của Reuters và bộ này không đề cập cụ thể đến vụ tấn công. Còn Đại sứ quán Trung Quốc tại Hà Nội thì cũng không phản hồi ngay khi mà VOA đề nghị họ đưa ra bình luận. Việc khẳng định các yêu sách hàng hải của Trung Quốc ngày càng trở nên bạo lực, các tàu chấp pháp của họ thực tế đã biến thành một lực lượng bán quân sự được phép sử dụng mọi phương tiện sẵn có để buộc các nước láng giềng phải phục tùng. Nhà nghiên cứu Raymond Powell, người sáng lập và giám đốc của Sea Light, một dự án về minh bạch hàng hải giám sát và báo cáo các hoạt động ở Nam Trung Quốc, đã nhận xét với VOA qua tin nhắn ngày 2 tháng 10 năm 2024, như là đạo diễn chúng tôi đang chiếu trên màn hình cho quý vị có thể theo dõi. Vâng, thì chúng tôi lại xin mời tiếp cái bình luận, cái góc nhìn của ông, của kỹ sư Nguyễn Đại Ngữ từ Utah. Xin mời ông, nếu ông có điều gì muốn bổ sung thêm.
Vâng, cảm ơn anh Phương, cũng như chào tất cả các anh chị. Một câu hỏi nó trở thành là một cái điều rất là tình cảm cá nhân của tôi. Tại vì từ trước đến nay cho đến bây giờ, tôi có những cái tình bạn với những anh chị em ở xã Bình Sơn, đảo Lý Sơn. Và trước đó thì tôi cũng làm việc ở ngay ở vùng đó. Lý do đó mà tôi vẫn còn cái sự liên hệ. Một cái điều đặc biệt ở vùng đó, thưa quý anh chị, người ta làm những cái người ta gọi là mộ gió. Mộ gió là những người đi ra biển mất tích không bao giờ tìm được. Và cái số mộ gió nó tăng rất nhiều một thời gian sau này. Và nhiều thân nhân của bạn bè tôi ở đó đã bị những cái hành hung rất là nặng nề khi họ đánh cá, với một cái lý do là xâm phạm hải phận của Trung Quốc. Phản ứng trong quá khứ gây rất nhiều phẫn nộ và bất bình. Có nhiều gia đình chỉ còn các chị và các cháu phải đi phơi những cái rêu bìa rong biển đó khô, và như là một kế sinh nhai, tại vì cái chủ lực của là ông chồng thì đã mất rồi, chỉ còn cái mộ gió mà thôi. Những cái phẫn nộ đó đó là cho tôi, trước đó tôi rất là bực bội và phẫn nộ với chính quyền của Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam đã không có một cái lên tiếng một cách chính thức và nghiêm chỉnh. Và vì lý do đó, lần này tôi đồng ý với luật sư Mạnh là nhà nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam đã có những cái lập trường tương đối rõ ràng, mặc dù chưa đạt được một cái mức độ ngoại giao đúng mức về hành hung công dân và xâm phạm lãnh thổ, nhưng mà tôi hoan nghênh phản ứng của nhà nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam qua lời tuyên bố của bà Hằng, phát ngôn nhân của Bộ Ngoại giao. Và đã đến lúc Việt Nam cần phải có những hành động và những ngôn ngữ ngoại giao để đáp ứng với những cái tình hình chèn ép đối với bà con của mình, đặc biệt là bà con vùng Quảng Ngãi, vùng Lý Sơn, vùng Bình Sơn. Đó là cái suy nghĩ đầu tiên của tôi ạ.
Vâng, chúng tôi xin chia sẻ tiếp với quý vị cái tường trình của truyền thông quốc tế có sử dụng tiếng Việt về cái sự kiện này. Như là một ngư dân ở đây thì đã được báo chí truyền thông quốc tế sử tiếng Việt dẫn lời nói như sau. Đó là gọi là kể lại câu chuyện kinh hoàng đấy ở đây mà các ngư dân Quảng Ngãi đã gặp khi mà họ vừa phải trải qua cái sự kiện như vậy trên Biển Đông, khi mà bị tàu Trung Quốc tấn công và hành hung đánh đập. Thì ở đây có người nói là tàu thì có cờ Trung Quốc, chúng tôi đánh bắt ở ngư trường đó và tàu tấn công là tàu của Trung Quốc nhưng không biết là loại nào. Chúng lên tàu thì bận đồ rằn ri, chúng đánh thì anh em gục hết rồi nên không biết gì hết. Thì đó là lời kể của ông Nguyễn Thanh Biên, 40 tuổi, ngụ ở thôn Châu Thuận Biển, xã Bình Châu, thuyền trưởng tàu cá mà chúng tôi vừa nãy đã đọc số hiệu, đó là QNG95739TS. Đó, thì đã nói với truyền thông quốc tế sử tiếng Việt. Và ông Biên cho biết thêm là nói chung thì các tính ra cái trang thiết bị của máy móc, ngư cụ và mấy tấn cá thì sơ sơ cái thiệt hại là hết khoảng 500 đến 600 triệu đồng. Rồi ông thuyền trưởng Nguyễn Thanh Biên thì có kể tiếp với truyền thông tiếng Việt có sử dụng quốc tế sử tiếng Việt rằng là anh em tàu chúng tôi đi đánh bắt cá ở ngư trường Hoàng Sa cũng mười mấy hôm rồi. Tới ngày 29 tháng 9 lúc 6 giờ sáng chúng tôi phát hiện một chiếc tàu ở rất xa, mắt thường chưa nhìn được nhưng nhìn trong máy định dạng thì thấy đó là tàu 301. Và ông Nguyễn Thanh Biên cho biết thêm là sau khoảng một tiếng đồng hồ rượt đuổi thì tàu của Trung Quốc bắt kịp tàu cá của ông. Sau đó tàu 301 thả ba chiếc cano kẹp vô hai mạn tàu cá Việt Nam. Các ngư dân Việt Nam tìm cách không cho lực lượng Trung Quốc đu lên, leo lên boong tàu. Và ông nói tiếp là chúng dí nửa tiếng đến một tiếng đồng hồ, sau khi không leo lên được thì chúng điện cho chiếc tàu 101 tới áp sát, kẹp và rượt đuổi chúng tôi. Rồi thì nói tiếp là tàu 101 tiếp tục áp sát rồi quăng mắc lên tàu cá Việt Nam để cho người đu lên. Lúc bấy giờ là khoảng 9 giờ sáng. Và ông nói tiếp là lúc đó mấy anh em ở dưới tàu la lên là bọn Trung Quốc leo lên được rồi. Tôi cũng hoảng nên cho tàu chạy nhanh về phía trước. Sau khi mà cho ba chiếc cano cặp vào tàu cá thì khoảng 40 người Trung Quốc leo lên tàu cá của ngư dân Quảng Ngãi, mỗi người cầm một chiếc rùi cui. Và ông Biên, thuyền trưởng Nguyễn Thanh Biên được trích thuật nói tiếp là chúng tôi vừa chạy thì chúng đánh từ đằng sau tới, đánh tới, gặp đâu đánh đó, chúng nhằm vào tôi là thuyền trưởng, hai thằng đánh vô lưng và vai làm tôi bất tỉnh. Trong khi tôi bất tỉnh nó đánh mấy anh em khác, một anh em bị gãy tay là Huỳnh Tiến Công. Như vậy là ông Biên thuật lại sự việc trước khi ông bị đánh bất tỉnh. Và giữa lúc ông Biên bị bất tỉnh thì lực lượng Trung Quốc dồn các ngư dân Việt Nam lại bắt quỳ gối rồi lấy bạt che hết. Một số ngư dân xin đưa ông Biên vô cabin để làm hô hấp nhân đạo nhưng lực lượng Trung Quốc phạt tiền không cho, sau một lúc thì mới cho. Và tới khoảng 13 giờ thì thông dịch viên thông báo cho tàu cá của ngư dân chạy về Việt Nam sau khi đã lấy hết lưới, máy móc và mấy tấn cá. Lúc bấy giờ là tàu 101 của Trung Quốc vẫn bám theo. Đó thì đây chúng tôi vừa mới trích. Cái này là một bài báo của BBC Việt ngữ đăng ngay trong cái thời điểm là ngày 2 tháng 10 2024. Thưa nhà báo Nguyễn Hùng, ông là cựu phóng viên và thường trú của BBC tiếng Việt tại Bangkok. Thì ông đã nghe các thông tin và nghe hai vị diễn giả trước thì không biết là ông có suy nghĩ thế nào về cái hành xử của Trung Quốc, hay là họ đang làm cái gì đây, hay là một phép thử, hay là như thế nào, thưa ông?
Vâng, một số cái điểm đáng chú ý về cái vụ việc vừa rồi ấy, là ngư dân Quảng Ngãi bị, có thể nói thẳng là đấy là bị Trung Quốc cướp tài sản và đánh đập. Cái hôm 30 tháng 9 ấy, thì tôi thấy là cái điểm thứ nhất về mặt thiệt hại thì anh Quốc Phương cũng vừa nêu, thì có thể vắn tắt là có đến cả chục người là bị đánh gục, có người bất tỉnh và có người là bị đánh gãy chân gãy tay và bị cướp tài sản, ngư cụ và hàng chục tấn cá. Thế thì cái phản ứng mà xảy ra vụ việc ấy, thì về phía chính quyền thì tôi nghĩ là như luật sư Đặng Đình Mạnh và kỹ sư Trần Đại Ngữ cũng vừa nêu, có cái điểm đáng mừng là người ta đã nói thẳng, người ta chỉ thẳng ra đấy là Trung Quốc chứ không còn dùng cái chữ là tàu lạ hay là của nước lạ nữa. Thế nhưng mà tuy nhiên ấy, thì cái cách mà Bộ Ngoại giao dùng cái ngôn từ và cái cách thức phản đối thì theo tôi là yếu ớt. Ví dụ là họ nói là giao thiệp nghiêm khắc rồi thì bất bình đấy. Nhưng mà nghiêm khắc với cái kẻ cướp mà chỉ nói mồm thôi thì không thể được. Thì rõ ràng đây là bọn cướp biển. Mà nếu như mà chưa đánh được nó thì mình có thể phải dùng các cái biện pháp khác. Thông thường khi mà gặp những cái việc như thế thì người ta thường là người ta phải đi nhờ vả hoặc người ta kiện. Mặt khác thì ông Thủ tướng là cái hôm mà tiếp hôm vừa rồi tiếp ông Tân Đại sứ Trung Quốc ấy, thì ông ấy không nhắc đến cái việc này mà lại còn ca ngợi là cái quan hệ tốt đẹp. Thế và chúng ta cũng có thể thấy là chính quyền Việt Nam ấy thì họ chỉ phản ứng khi mà sự việc đã rồi. Thì chúng ta cũng biết là hầu như là chẳng có cái vụ nào mà có cái mặt có mặt của các cái lực lượng chức năng của Việt Nam khi mà trong lúc mà xảy ra tranh chấp. Và cái này thì đúng là nó đã xảy ra từ nhiều chục năm nay rồi, bây giờ thì nó vẫn thế. Thế còn cái phản ứng của cái truyền thông trong nước ấy, thì đó thì ngoài cái điểm là như báo Thanh Niên chẳng hạn, tôi đọc được là người ta nói là người ta chỉ đích danh ra, thì đấy quả thực đấy là cái rất là hiếm hoi sau một cái vài ngày lảng tránh, và thậm chí là có báo như là thông tấn xã là người ta đã rút cái bài người ta đã đăng thì người ta rút xuống đấy. Thế nhưng mà đấy thì người ta cũng không dám gọi thẳng ra đấy là cái vụ cướp, đấy là những cái kẻ cướp cướp biển. Cái mặt nữa là báo chí thì họ cũng chỉ đăng cái quan điểm của chính quyền thôi, còn cái suy nghĩ của người dân ấy, thì tuyệt đối là không có dòng nào mà thể hiện là người dân không được bảo vệ đúng lúc và đúng mức. Thế còn một cái điểm nữa tôi muốn nêu, tức là tôi muốn nói đến cái lực lượng dư luận viên. Bởi vì từ lâu nay thì chúng ta cũng biết rồi, nhà nước Việt Nam người ta cũng thừa nhận là dư luận viên là một cái lực lượng chính thức để tham gia vào cái việc tuyên truyền, tức là cái lực lượng truyền thông ấy. Thì ta cũng thấy rằng là dư luận viên thì người ta hầu như là im ắng, chẳng có cái ý kiến gì cả. Trong khi đó thì các cái vụ việc khác trước nay thì bao giờ người ta cũng nêu lên tinh thần yêu nước, rồi thì tự hào dân tộc, rồi thì thương dân nọ kia. Thế thì như thế thì nó cho thấy là họ làm cái công việc của họ là hoàn toàn là vì cái chính quyền, vì cái mục tiêu tuyên truyền của họ thôi, chứ đâu có phải là họ vì gọi là yêu dân yêu nước gì đâu. Chứ còn một cái mặt nữa, tức là cái phản ứng của người dân ấy, thì tôi thấy rằng là ngoài cái nạn nhân trực tiếp của cái vụ cướp này ấy, là họ có lên tiếng hay không ấy, thì chúng ta sẽ còn phải chờ thêm, có thể có. Thế nhưng mà chắc chắn là nếu chỉ có mình họ một vài người mà lên tiếng một cách lẻ loi như vậy mà không có cái sự hậu thuẫn của đông đảo người dân thì chắc chắn là chẳng có cái ích gì cả. Bởi vì thực tế là những cái ngày này thì chúng ta quan sát thì chúng ta cũng thấy là người dân ấy thì bây giờ người ta còn đang mải mê với cái việc, tôi nói là đại đa số chứ không phải là tất cả, thế họ còn đang mải mê với cái vụ việc như là cái chuyện giáo viên thì đang có cái quan hệ tình cảm với lại một cái học sinh cấp 3. Thì qua cái vụ việc vừa rồi thì tôi thấy rõ ràng là nó cho thấy là cái sự yếu nhược của cái chính quyền Việt Nam. Cái tính mạng và sức khỏe cũng như tài sản của dân là không hề họ được bảo vệ một cách gọi là đúng mức. Thậm chí là chính quyền còn bỏ mặc và họ không bảo vệ nổi cái chủ quyền của Tổ quốc. Chúng ta cũng thấy rõ rằng là Trung Quốc ấy thì là họ họ vào cái vùng mà Việt Nam có chủ quyền mà hoành hành như là ở chốn không người. Và một cái mặt nữa là chúng ta cũng thấy là Việt Nam thì không có được một cái nước nào người ta đứng ra, người ta lên tiếng, người ta bảo vệ cả, cho đến lúc này, đến đến giờ này là không hề. Nếu mà ta cứ thử so sánh cái vụ này với lại Philippines chẳng hạn, nếu như mà Trung Quốc mà đàn áp, đánh đập rồi cướp bóc tài sản cũng như đánh đập trọng thương nhiều người Philippines như thế, thì chắc chắn là nó không thể nào có cái chuyện là truyền thông quốc tế người ta đứng ngoài, cũng như là các cái chính phủ các nước khác, đặc biệt là cái liên minh với Hoa Kỳ, chắc chắn là Mỹ người ta sẽ lên tiếng. Thế thì qua đây thì chúng ta cũng thấy là rõ ràng là Việt Nam của chúng ta là hết sức là cô đơn, bởi vì vì chính từ cái chính sách của chúng ta, tức là chúng ta không có cái người bạn thân thiết nào mà có thể đứng ra để bảo vệ chúng ta được. Thì thiệt hại của dân thì như vậy rồi, thế còn hậu quả với quốc gia thì chắc chắn là rất lớn và nó không thể đo đếm được, bởi vì là chính quyền thì coi như là đánh mất chủ quyền, không bảo vệ được dân, thì chắc chắn là bị quốc tế cũng như là người dân trong nước là người ta coi thường thôi. Mà tất nhiên là cái đấy nó liên quan đến cái chính chính danh, nó không 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 xứng đáng. Thì có thể nói là lâu nay người dân người ta đã nói rằng đó đúng là một cái chính quyền mà gọi là hèn với giặc mà ác với dân. Thì tôi nghĩ rằng là chính quyền ấy thì phải giành lại cái chủ quyền và bồi thường thiệt hại cho dân, trong khi mà còn đang chưa biết rằng là cái vụ việc này nó sẽ như thế nào, hay là nó cũng sẽ chìm xuồng như tất cả các cái vụ việc trước đây thôi. Mà cái việc mà chính quyền thường làm là cũng chỉ phát cờ cho ngư dân chứ chả có bản bảo vệ được họ đấy. Và cái thứ hai, ngoài cái việc là phải tìm cách để mà giành lại cái chủ quyền cũng như là bảo vệ người dân ấy, thì tôi đề nghị là phải dựa vào một hoặc là một vài các cái nước lớn như là Hoa Kỳ để đối chọi lại với cái sự bành trướng của Trung Quốc. Tức là không thể nào mà tự giới hạn mình rồi thì bó gối ở trong cái cách giải quyết tranh chấp song phương như lâu nay, mà phải chủ trương đa phương hóa để giải quyết các cái tranh chấp. Thì đấy là cái suy nghĩ tôi.
Vâng, chúng tôi xin chia sẻ một một hai bình luận mà của quý vị đang theo dõi gửi cho chương trình ở đây, chẳng hạn như trên kênh YouTube của chúng tôi. Thì có một vị có danh khoản là Tân Nguyễn nói rằng là người ta vừa mới đi Bắc Kinh để chầu Bắc Triều, vậy thì làm sao mà dám lên tiếng lên án Tổng cộng tấn công dân Việt Nam. Thì đấy là một cái câu hỏi, một cái bình luận như vậy. Nhưng mà rõ ràng thì báo chí Việt Nam đã có lên tiếng và qua cái đường của Bộ Ngoại giao. Còn một quý vị nữa thì là Duy Nguyễn, thì Nguyễn Duy nói là còn theo cờ đỏ thì còn bị đánh, thì đây là cũng là ý kiến riêng của quý vị này. Thì vừa rồi như là các diễn giả cũng đã có đề cập, như là gần nhất là nhà báo Nguyễn Hà Hùng, cựu phóng viên thường trú của BBC Việt ngữ tại Bangkok thì có đề cập. Thì trong giới quan sát họ cũng có lưu ý đến cái lịch trình, thì người ta thấy rằng là hôm mùng 1 tháng 10 năm 2024 đấy, thì theo cổng thông tin của chính phủ Việt Nam là VGP News, thì Thủ tướng Chính phủ Việt Nam ông Phạm Minh Chính, tức là hôm thứ ba tuần này đấy, thì đã tiếp đại sứ Trung Quốc, là tân đại sứ Trung Quốc là ông Hà Vĩ, khi mà nhà ngoại giao này ấy, bắt đầu nhiệm kỳ công tác ở Việt Nam. Và tại đó đấy thì cũng như là diễn giả ở đây cũng đã đề cập, ông Nguyễn Hồng có đề cập, thì ông Phạm Minh Chính thì có cảm ơn phía Trung Quốc thăm hỏi hỗ trợ Việt Nam ứng phó và khắc phục hậu quả của cơn bão Yagi, nhất là đánh giá cao Trung Quốc đã phối hợp chia sẻ thông tin thủy văn, điều tiết việc xả nước các đập thủy điện để hạn chế thấp nhất thiệt hại do lũ lụt gây ra. Thế nhưng về mặt lịch trình thì ngay sau đó có một hôm là mùng 2 tháng 10 năm 2024, thì như quý vị đã thấy đó, là người phát ngôn của Bộ Ngoại giao Việt Nam là bà Phạm Thu Hằng đã có cái đã đưa ra cái thông điệp nói rằng Việt Nam hết sức quan ngại và bất bình và kiên quyết phản đối cách hành xử thô bạo của lực lượng thực thi pháp luật của Trung Quốc đối với ngư dân và tàu cá của Việt Nam. Mà như thế là sự kiện ở đây nói là được xảy ra vào ngày 29 tháng 9 năm 2024, đó là cái phát biểu của bà Hằng đấy, đã được ra sau khi mà các lực lượng thực thi pháp luật của Trung Quốc ngày đó đã được cho là trấn áp, đánh bị thương và tịch thu tài sản của ngư dân Việt Nam thuộc tỉnh Quảng Ngãi đấy, là ngư dân tỉnh Quảng Ngãi mà đang hoạt động tại khu vực quần đảo Hoàng Sa của Việt Nam. Đó là theo cái quan điểm của phía Việt Nam. Thì cũng có ý kiến từ trong giới quan sát và đặc biệt là trong giới ngoại giao mà chúng tôi có tham khảo được, thì nói rằng là ông Phạm Minh Chính đấy thì đã để đánh mất một cái cơ hội hiếm có, đó là khi mà tiếp cái vị tân đại sứ của Trung Quốc tới đấy, thì đáng nhẽ đây là lúc mà người ta dùng cái từ đây trong học kép, đây là quan điểm này, là phải đập vào mặt phía Trung Quốc là như vậy. Và ngay lập tức, và ngày hôm đó cũng chính là cái ngày mà Trung Quốc họ làm cái lễ rất là lớn liên quan đến cái chuyện quốc khánh của người ta, thì đây là phải làm như vậy. Vì trước đây nếu mà so sánh mà xem là Trung Quốc rất ngạo mạn, họ đã nhiều lần gọi đại sứ của nhiều nước khác nhau ở trong khu vực là lên, mà cũng ở trên cái liên quan các cái biển biển ở ở khu vực, mà mặc dù đó là các biển có thể là của không phải là của Trung Quốc, nhưng mà phía Trung Quốc đã có những hành động rất ngạo mạn gọi đại sứ của các nước có liên quan đó lên để mà dùng cái từ là mắng vào mặt các đại sứ các nước đó đấy. Như thế thì đây là cái việc mà người ta cho rằng là ông Phạm Minh Chính đã đánh mất một cái cơ hội. Thì đấy là ý kiến riêng như vậy, và để thể hiện cái quan điểm của Việt Nam là mạnh mẽ. Bởi vì cũng theo ý kiến này quan sát thì ông Hà Vĩ là người không phải tự dưng mà Trung Quốc sắp đặt. Và đây ông Hà Vĩ là người trước, mặc dù đã từng thua cuộc trong cái việc mà trong cái nhóm ngày xưa làm việc liên quan đến việc mà Philippines đã kiện thành công Trung Quốc ấy. Thì nhưng mà ông ấy cũng ít nhiều thì cũng đã tức là liên quan đến hồ sơ của trên Biển Đông đấy, thì cũng đã có kinh nghiệm, và ông ấy cử sang cái này là có một cái sự lựa chọn của phía Trung Quốc. Thì đây là một ý kiến riêng. Ngoài ra thì cũng có ý kiến khác, thì chúng tôi xin được tạm biên tập thành một câu hỏi. Thưa nhà báo Võ Thị Hảo từ Berlin, thì có người nói rằng là thứ nhất là có hai ý ở đây. Một cái ý tức là không biết là phía Trung Quốc họ làm như vậy là như thế nào, họ vẫn tiếp tục cái cách làm. Một số người dùng cái từ thủ đoạn, tức là tôi giơ cây gậy và củ cà rốt, và khi cần tôi dập dình ngoài biển như là giàn khoan, khi mà cần tôi lại đánh ngư dân của anh hay nói cái khác, rồi chúng tôi đâm tàu vân vân đó để tôi dọa anh, hoặc là tôi tác động ở biên giới, tôi chặn đường về cái gọi là xuất khẩu của anh về nông sản hải sản vân vân này nọ cái khác để gây áp lực với anh đó như vậy, và tác động vào cái chính sách của anh ở trong cái của anh như thế nào đó, buộc anh trong vòng ảnh hưởng của chúng tôi, hoặc anh phải đáp ứng cái yêu cầu của chúng tôi thì phải như vậy chăng. Và thứ hai cũng theo cái góc nhìn này, những ý kiến riêng này, quan sát riêng này, thì nói là phải chăng ở đây hay là họ đang làm cái điều đó để họ gọi ai đó ở trong khu vực đối nội Việt Nam có lực lượng nào đó thân Trung Quốc chăng, chẳng hạn nằm trong cái khối dư luận viên, hoặc là nằm trong bộ phận nào đó, ngay chẳng hạn có người hỏi đặt ra là trong quân đội có một lực lượng thân Trung Quốc chăng, hay ở đâu Trung Quốc họ giật dây để các lực lượng đó ngóc đầu dậy và làm cái gì đó để có hại cho Việt Nam và có lợi cho Trung Quốc. Thì ý kiến của bà thế nào ạ? Đây là các ý kiến riêng và tham khảo riêng thôi, nhưng mà ý kiến của bà thế nào, thưa nhà báo nhà văn Võ Thị Hảo?
Dạ thưa quý vị, không phải không có lý do mà để mà có những người mà họ đặt ra những cái câu hỏi và những nghi vấn như vậy. Tôi nghĩ là trong đó có nhiều phần có lý. Trước hết là việc mà Trung Quốc đã lần này đã dùng những cái hành động đánh đập những cái thuyền viên tàu cá của Việt Nam, đánh đập, cướp, bóc, khiến cho người ta bị thương như vậy. Thì đấy là một cái hành động mà nó không xứng danh của cái lực lượng chấp pháp của một cái đất nước như là Trung Quốc với hơn 1 tỷ dân. Đấy là một cái hành động mà nó chỉ xứng với những kẻ lưu manh và côn đồ, chứ không phải xứng danh với hành động của một đất nước, của một cái đất nước mà vẫn tự do, tự cho mình là hùng mạnh và là một bạn thân thiết của Việt Nam và là một đối tác chiến lược toàn diện của Việt Nam. Tôi nghĩ rằng cái đấy là hoàn toàn là Trung Quốc cần phải kiểm soát cái hành động của mình trong khi đưa ra những cái tranh chấp hay là những hành động đối xử với Việt Nam cũng như là tất cả các nước khác trong vấn đề bảo vệ lãnh hải và lãnh thổ. Ai cũng có quyền của mình, và Việt Nam, Hoàng Sa là rõ ràng là đấy là lãnh hải của Việt Nam, không thể làm như thế. Và qua đây, qua những chứng cứ không thể đảo ngược được, thì chúng ta thấy rõ ràng là bảo vệ lãnh hải của chúng ta là ai? Phải chăng chỉ có vài ngư dân mong manh ở trên những chiếc thuyền như chiếc lá giữa biển khơi? Còn lại cái cuộc rượt đuổi của tàu hải cảnh Trung Quốc, hai tàu lớn như vậy kéo dài hàng tiếng, nhiều tiếng đồng hồ như vậy mà không có một cái sự quan sát của và một cái sự can thiệp của những cái lực lượng bảo vệ lãnh hải Việt Nam. Phải chăng là cái sự bảo vệ đất nước của chúng ta bây giờ nó chỉ vào tay những con người, những ngư dân ngoi ngót, những cái người dân ngoi ngót, nhiều khi muốn lẽ ra nếu mà bình thường không sợ cái sự bị cái sự đàn áp lâu nay của nhà cầm quyền Việt Nam, thì với một cái hiện tượng mà người Việt Nam bị bắt nạt ở trên biển như thế này, bị đánh đập như thế này, thì người Việt Nam phải đứng lên biểu tình để chống lại tất cả những cái sự hà hiếp vô lý đó, vi phạm cam kết quốc tế ấy. Nhưng người Việt Nam bây giờ dù trong lòng có đau đớn đến mấy cũng không dám đứng lên biểu tình vì họ sẽ bị tù đày. Mọi người đã thấy tác hại của cái việc đàn áp người dân chưa? Vâng. Và đây để nói rằng là ok, người phát ngôn Bộ Ngoại giao đã lên tiếng, lần này có vẻ gay gắt hơn lần trước, mà những lần trước một chút, nhưng mà chúng ta thấy là bao nhiêu năm nay những người phát ngôn Bộ Ngoại giao lên tiếng thì có giải quyết được vấn đề gì đâu. Đấy chỉ là những lời nói gió bay. nếu mà muốn lên tiếng thực sự để bảo vệ dân Việt Nam thực sự là phải có, ít ra phải có công hàm, phải kiện ra tòa án quốc tế, không thể như thế được. Và cũng đặc biệt câu hỏi của anh Quốc Phương vừa đưa ra, tức là ông Phạm Minh Chính, thủ tướng, lẽ ra ông ấy phải lên án rất mạnh mẽ, phải khiển trách ông đại sứ mới của Trung Quốc. Ông đại sứ này, ông Hà Vĩ này, ông ta đến Việt Nam nhậm chức từ ngày 11 tháng 9. Và cái cuộc gặp của ông Phạm Minh Chính là vào ngày mùng 2 tháng 10, mùng 1 tháng 10. Thì ông Phạm Minh Chính lẽ ra phải có những cái lời nghiêm khắc cảnh cáo đến Trung Quốc về những cái chuyện như vậy. Nhưng mà đây lại là không có, và lại cuối cùng chỉ là lời cảm ơn, mà lại còn cảm ơn Trung Quốc đã hợp tác trong việc chia sẻ về cái thông tin về xả lũ và các thứ, về cảm ơn Trung Quốc đã giúp đỡ Việt Nam khắc phục hậu quả lũ lụt. Tôi hôm nay tôi tìm mờ cả mắt nhưng không thấy là Việt Nam đã giúp Trung Quốc khắc phục hậu quả lũ lụt như thế nào. Chỉ thấy trước một cái thông tin rất cũ là 20.000 đô la hay cái gì đó thôi. Và
thế tôi bạn nói mà tôi không biết là con ngường không, mà nói là Việt Nam giúp đỡ Trung Quốc hay là Trung Quốc giúp đỡ Việt Nam, nói cho rõ hơn.
Trung Quốc phải, không phải là giúp ông, tức là ông Phạm Minh Chính ông cảm ơn Việt Nam đã Trung Quốc đã giúp đỡ Việt Nam trong việc chia sẻ thông tin về lũ lụt rồi mọi thứ và giúp Việt Nam khắc phục hậu quả lũ lụt. Nhưng mà thực ra thì tìm mờ cả mắt thì thấy thực sự họ có giúp gì đâu, gần như không giúp gì. Và xả lũ rồi thì khi Việt Nam phản đối thì họ mới còn hứa là sẽ chia sẻ thông tin. Cho nên là tôi nghĩ rằng với tư cách của những người đứng đầu đất nước thì những người này họ đã chưa làm đúng chức trách của mình. Và còn một điều nữa mà tôi muốn nói, tức là phải chăng cái hành động răn đe cực kỳ mang tính khủng bố và quyết liệt này của Trung Quốc lần này, phải chăng là họ muốn đưa ra một cái thông điệp về việc dọa dẫm Việt Nam nhân dịp ông Tô Lâm đã đi thăm Mỹ, có chuyến thăm Mỹ và một số nước cũng như là thăm Mông Cổ vừa rồi, phải chăng?
Vâng, thì đó là ý kiến của Võ Thị Hảo đúng không ạ? Thì chúng tôi cũng chia sẻ thêm một cái quan sát nữa, một vài quan sát nữa ở đây mà chúng tôi xin biên tập lại thành dưới dạng câu hỏi đó. Mà đây là cái tham khảo từ góc độ cái quan điểm riêng của các của những ý kiến này. Thì họ nói rằng là hãy xem xét ở khu vực thôi, nhiều nước cũng ở láng giềng hoặc là láng giềng trên biển Trung Quốc, nhưng mà họ rất là ổn. Ví dụ chẳng hạn như trường hợp của Nhật Bản hay là Hàn Quốc, thậm chí như là Đài Loan chẳng nữa, trong rất nhiều trường hợp này nó cái khác, nhưng mà họ dường như họ khá là ổn lâu nay, là vì đã có một cái chính sách, một cái đối sách nó hợp lý, không để Trung Quốc ăn hiếp như vậy. Mà nên hiểu đây là các vấn đề ăn hiếp ở đây không chỉ đơn giản là những cái chuyện an ninh bình thường, mà đây là cái danh dự của quốc gia nữa. Mà thường xuyên bị người ta làm như vậy mà anh không có gì, không bảo vệ được dân, hoặc là nếu anh không bảo vệ được, anh yếu thì anh phải có một cách thức nào đó, có biện pháp nào đó để mà có cái gì ở đâu đó đấy, trong ý kiến này ấy, để mà có thể là liên minh liên kết như thế nào đó, có bạn bè bảo vệ mình đấy, thì như vậy thì vẫn đáp ứng được cái việc là quốc phòng đấy. Và người ta nói rằng là ngay cả tại châu Âu thôi, rất nhiều quốc gia nhỏ nhưng mà người ta cũng phải đi vào với những cái vòng tay bạn bè, với những bạn bè lớn hơn, tin cậy hơn đó, để bảo vệ được mình. Nếu như họ nhỏ, họ yếu, thì cái cách thức anh không trực tiếp bảo vệ được mình ấy, thì anh cũng có thể có cái biện pháp cái khác, chứ không phải không. Thì ý kiến như vậy, và người ta nhấn mạnh là hãy nhìn trường hợp Nhật Bản, Hàn Quốc chẳng hạn đấy, để mà thấy. Thì chứ không phải là không có cái con đường như thế nào. Rồi người ta cũng nói là ngay trường hợp của Mông Cổ đây, Mông Cổ là một nước bị kẹt giữa hai nước, đó là một nước Nga là hậu cộng sản, nhưng mà ông Putin là người KGB, và cái mindset ý kiến là nói như vậy, tức là cái não trạng của ông là não trạng kiểu của KGB, của Liên Xô cũ, của cộng sản cũ đó, của KGB, của an ninh tình báo cũ đấy. Rồi thì Trung Quốc là như thế nào, hiếu chiến làm sao đấy, người ta cũng nói như, nhưng mà Mông Cổ đã chọn cho mình một thế lực. Thì như vậy là rõ ràng là có rất nhiều những cái trường hợp để học, chứ không chỉ nói rằng là tôi chỉ có bản đồ đó, chứ tôi không thể di được nước tôi đâu cả. Những cái nói như vậy, thế nếu anh có cách thì sẽ, nếu anh có một cái cách đi thì anh sẽ có cái đường, có đường đi. Nếu anh muốn thì sẽ có đường đi. Thì đấy, ý kiến này là như vậy. Không biết quý vị nào có muốn bình luận thêm hay không ở đây nữa. Vâng, chúng tôi xin mời ông kỹ sư Nguyễn Đại Ngữ từ Utah.
Vâng, cảm ơn anh Phương cho tôi có cái thời gian. Cái vấn đề này nó làm tôi rất là bực bội và rất là phẫn nộ. Thưa quý vị, chuyện này giống như anh Phương, như là anh Hùng nói, không phải là mới đây. Những bạn bè của tôi, gia đình của họ bị đi đánh cá, bị bắt về bên Trung Quốc gia đình phải mượn nợ của Vietcombank để trả tiền phạt cho Trung Quốc mới được trả về. Những cái điều này đó nó xảy ra rất là nhiều, nhưng tại sao lại vẫn tiếp tục xảy ra? Đối với tôi, thưa quý anh chị và quý khán giả, cần phải có một phản ứng ngoại giao đúng mức. Và cho tới bây giờ tôi không muốn uống rượu qua mắt thợ, vì ở đây có luật sư Đặng Đình Mạnh, nhưng mà Việt Nam hoàn toàn không xây dựng một cái căn bản, một cái bằng chứng pháp lý nào để có thể sử dụng. Và trước khi muốn làm gì phải có bằng chứng pháp lý, rồi phản ứng về ngoại giao, rồi mới có hành động về ngoại giao. Cho tới bây giờ Việt Nam hoàn toàn không có cái đó. Chỉ có giống như chị Hảo nói và anh Hùng nói, là chỉ có những cái lá cờ cắm lên những cái thuyền của nghèo nàn của những ngư dân, để gọi cái đó là hành động xác định lãnh thổ của mình. Tôi nghĩ là chưa đủ. Thành ra đối với tôi rất là ủng hộ cái thái độ mới của nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam về vấn đề bảo vệ ngư dân. Nhưng mà tôi mong rằng là quý vị dồn và dành một số ngân sách không đáng kể đối với những cái tài sản của quý vị, để có thể có được những cái gì, hệ thống liên lạc cho ngư dân, để có thể cấp thời báo lại cho National Guard, tức là bảo vệ, lực lượng bảo vệ biển, để họ có thể thu lại để làm những bằng chứng, để có thể có được, để xây dựng một cái vụ án. Trước khi phản đối phải có cái trình tự của nó. Và tôi mong rằng những cái mộ gió, những cái người tù phải mượn tiền để mà được giải cứu thoát ra khỏi Trung Quốc, đủ để đánh động lương tâm của những nhà lãnh đạo. Tại vì cái hoàn cảnh mà trong khi những người đầy tớ đang chỉ có gọi nước lạ tàu lạ và phản đối một cách cho có lệ, trong khi người chủ nhà là những người ngư dân chỉ có được lá cờ và những con tàu rất là nghèo nàn như vậy để mà bảo vệ tổ quốc, thì tôi thấy vấn đề này nó không có được, không có thuận lỗ tai lắm, không có thể chấp nhận được. Đó là tôi không nói tới vấn đề, nhưng mà xin quý vị tỉnh lại để thấy được rằng là những người chủ của mình, nhân dân là chủ mà, những người chủ của mình đang thiếu phương tiện để bảo vệ, tự bảo vệ mình. Thành ra nhà nước cần phải, như tôi vừa nói, cần phải đầu tư để xây dựng những cái bằng chứng pháp lý, cái tiến trình của pháp lý để có thể cứu người chủ của mình. Những người đầy tớ cần phải đầu tư để phục vụ và cứu người chủ của mình. Cảm ơn Phương.
Vâng, tiếp theo cái ý của ông đại ngữ vừa rồi thì chúng tôi xin trích lược thêm quý vị một vài thông tin ở đây, là ngay từ trên, như là trên báo mạng Việt Nam đó, VN Express, họ nói rằng là thế này, tức là cái vụ việc này là xảy ra như vậy là ở trên Biển Đông và ngay khu vực quần đảo Hoàng Sa của Việt Nam, và gây nói rất rõ, tức là quần đảo Hoàng Sa theo VN Express nói đây là bị Trung Quốc dùng vũ lực chiếm đóng từ năm 1974. Nước này thành lập cái gọi là thành phố Tam Sa, đặt trụ sở trên đảo Phú Lâm từ tháng 7 năm 2012, nhằm thâu tóm các quần đảo ở Biển Đông, trong đó có Trường Sa và Hoàng Sa thuộc chủ quyền Việt Nam. Và về mặt cái bằng chứng cơ sở vân vân thì pháp lý đấy, thì lịch sử pháp lý thì người phát ngôn Bộ Ngoại giao theo báo mạng này nói rằng là Bộ Ngoại giao Việt Nam từng nhiều lần khẳng định Việt Nam có đầy đủ cơ sở pháp lý và bằng chứng lịch sử để khẳng định chủ quyền với quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa phù hợp với luật pháp của quốc tế. Đó là như vậy. Thưa luật sư Đặng Đình Mạnh, và có thể sau đó là nhà báo Nguyễn Hà Hùng nếu muốn phát biểu đó, thì cũng có ý kiến họ họ nói ở đây, tức là nếu như mà không có cái hành động, dường như họ nói đây là cái ý kiến tôi tham khảo được ở đây, ý kiến riêng, họ nói rằng là Trung Quốc từ lâu nay rất là muốn, là riêng đối với Việt Nam thôi, vẫn là muốn là song phương không đưa vụ kiện ra quốc tế, mà chỉ hai bên là giải quyết trong nhà với nhau, mở ngoặc như vậy. Ý kiến riêng nói như thế. Đó, của nhà quan sát, trong giới quan sát nói như thế, và dùng cái kênh đảng đảng anh đảng em mở ngoặc như vậy là cũng để giải quyết như thế này, rồi thì là làm những cái gọi là make deal, thỏa thuận ngầm giữa hai bên như vậy, không đưa cái này ra pháp, ra vấn đề quốc tế, như là của Philippines, Philippines hoặc thậm chí Indonesia, những cuộc chiến công hàm vân vân họ đưa ra như thế. và người ta nói rằng nếu như mà không đưa cái này ra trở thành một cái hành động về mặt pháp lý đấy, và sử dụng cái luật pháp quốc tế, công pháp quốc tế, thì cái việc này sẽ lặp đi lặp lại. Như vậy người ta nói có hai, có mấy cái bước. Một là để tránh hành động chiến tranh, vẫn phải chuẩn bị về quân sự quốc phòng, nhưng mà ngoài ra thì có những bước rất là quan trọng, đó là phải sử dụng thôi, đó là vấn đề về pháp lý, về công pháp quốc tế, về luật pháp, rồi cách đó là biện pháp chính trị rồi ngoại giao. Nhưng mà cái này anh không làm, cho nên Trung Quốc họ tiếp tục làm như vậy thì họ có cái thế làm như thế. Rồi điểm tiếp theo là người ta cũng nhắc lại một ý kiến ở đây nữa, nói rằng là tướng công an Việt Nam Trương Giang Long từng nói là trong cái nội bộ của Việt Nam, là ông nói công khai và đã được đưa lên truyền thông của trên mạng xã hội, là ông nói rằng Trung Quốc đã có cài rất nhiều lực lượng về đặc tình tình báo của mình, gián điệp của mình ở trong Việt Nam, rất nhiều nơi, rất nhiều trường hợp đó. Và cũng có nhiều người phát triển ý này, họ cũng nói rằng là đấy, cẩn thận nhé, trong cái giới mà cánh đảng hay là cánh tuyên giáo, dư luận viên, biết đâu có rất nhiều những người đang phục vụ cho Trung Quốc. Thì đấy là một vài ý kiến, thì không biết là ông có bình luận gì hay không khi nghe các ý kiến này, thưa luật sư Đặng Đình Mạnh.
Dạ vâng, tôi xin phép bổ sung một số ý. Trong đó thì cũng sẽ đề cập đến những vấn đề mà anh Quốc Phương vừa mới đưa ra. Trước hết phải nói rằng là cái việc mà khi mà Trung Quốc họ xâm phạm vào lãnh hải của mình như vậy, rồi thậm chí là họ xâm phạm luôn cả những cái lợi ích của ngư dân, hành động của họ hết sức là thô bạo. Việt Nam lên tiếng thì cái điều đó là rất là cần thiết rồi. Nhưng mà tôi cũng chú ý một cái ý mà bên phía anh nhà báo Nguyễn Hà Hùng vừa có nêu ra, là hầu như là Việt Nam rất là cô đơn trong cái việc mà nêu ra cái ý kiến của mình. Và tôi cho rằng á, đây cũng là một trong cái việc mà nó thể hiện cái chính sách 4.0, đó là một cái chính sách thất bại. Bởi vì mới với chính sách 4.0, khi chúng ta không liên kết, không có bạn bè gì cả, thì hầu như chúng ta sẽ tiếp tục đơn độc trong những việc mà lên tiếng để mà bảo vệ những cái quyền về lãnh thổ hoặc là lãnh hải. Và cái sự kiện mới đây khi mà xảy ra với ngư dân Quảng Ngãi, khi chúng ta lên tiếng thì hầu như thế giới để mặc cho riêng cái chuyện đó, chuyện riêng của chúng ta. Đây là phải nói là đây là một cái sự thể hiện cái sự thất bại của cái chủ trương 4.0 về quốc phòng. Cái thứ hai á, là một đằng thì chúng ta phải hoan nghênh việc chính quyền Việt Nam đã ít nhất là đã dám lên tiếng trong lần này. Nhưng mà cái việc lên tiếng không thì chưa thể giải quyết vấn đề gì một cách căn cơ cả. Vì lẽ nếu chúng ta vẫn cứ tiếp tục lên tiếng, thế giới vẫn cứ làm ngơ, thì người Trung Quốc họ vẫn sẽ tiếp tục có những cái hành vi tương tự như vậy. Vì vậy cho nên tôi nghĩ là chúng ta phải tiến hơn một cái bước, đó là phải có những cái biện pháp ngay ở trên biển, một cách bảo vệ người dân của mình hữu hiệu, chứ không thể nào bằng cái cách là phát cờ cho người dân mà có thể giải quyết được công việc. Tôi nhớ là có những cái sự kiện là những cái tàu chiến của Mỹ, khi họ đến, họ đi ngang qua khu vực này, tình cờ gặp những sự việc như vậy thì họ lập tức họ hiện diện, họ đậu tàu lại để họ quan sát, và họ sẽ có những cái hành vi mà có vẻ như sẽ giúp đỡ cho ngư dân Việt Nam. Ít nhất những cái hành vi như vậy nó sẽ hạn chế đi cái sự những cái hành vi mang tính cách thô bạo của phía Trung Quốc. Và cái biện pháp thứ ba mà vừa rồi anh Quốc Phương có nêu lên, tôi nghĩ là cần phải nghĩ tới, đó là biện pháp pháp lý. Tuy rằng phía Việt Nam vẫn thường xuyên nêu ra trong các tuyên bố của mình rằng Việt Nam có đầy đủ chứng cứ pháp lý để khẳng định Hoàng Sa và Trường Sa là thuộc chủ quyền Việt, mới là cái quan điểm riêng của chính quyền Việt Nam mà thôi. Nhưng người Philippines họ đã đi xa hơn chúng ta, là họ biến những cái quan điểm của họ thành một cái quyết định của tòa án quốc tế. Và với cái việc làm như vậy á, thì nó sẽ giúp họ có cái tính chính danh hơn, để mà khi mà Philippines họ đề cập đến những vấn đề mà tranh chấp trên biển thì thế giới sẽ đồng tình, sẽ ủng hộ hơn. Đây là cái điểm khác biệt giữa ta và Philippines. Và tôi thấy tôi từng đọc những cái ý kiến ở trong nước, thậm chí cả một chuyên gia thường được gọi như là một người am hiểu về tình hình Biển Đông, ông ấy đã cho rằng là vấn đề mà đưa ra tài phán quốc tế là không có khả thi. Vì lẽ tài phán quốc tế nó đòi hỏi là hai bên tranh tụng là phải đồng ý về cái việc mà đưa sự việc ra tòa quốc tế thì họ mới thụ lý và họ mới mới ra phán quyết được. Thế nhưng mà khi mà chuyên gia vị chuyên gia này đưa ra ý kiến như vậy thì một đằng đó là hầu như nó bào chữa cho cái việc chính quyền trong nước họ từng chưa bao giờ họ chưa bao giờ mà họ đề cập hoặc họ tính đến cái khả năng mà đưa vấn đề ra tài phán quốc tế cả. Nhưng mặt khác á thì cái vị chuyên gia này đã rõ ràng đã không hề tham khảo cái án lệ là đối với lại Philippines. Trong cái vụ án của Philippines khi họ đưa ra tài phán quốc tế thì họ cũng gặp lại cái trường hợp rằng là Trung Quốc họ từ chối cái việc là cùng tham gia trong vụ án. Thế nhưng việc Trung Quốc từ chối nó không phải là một cái trở ngại để cơ quan tài phán quốc tế họ ra một cái phán quyết. Và quả thật là họ đã ra. Và phán quyết đó phải nói là rất là có lợi cho Philippines. Vì vậy cho nên tôi nghĩ rằng là Việt Nam phải tính đến cái khả năng là đưa sự việc ra giống như là Philippines họ đưa ra cơ quan tài phán quốc tế. Thì có như vậy mới hợp pháp hóa cái yêu cầu của mình mà biến những cái quan điểm của mình thành một quan điểm chung mà thế giới có thể được chấp nhận được thông qua cơ quan tài phán quốc tế. Và thưa anh.
Vâng. À, thì tiếp theo ý kiến vừa rồi của luật sư Đặng Thị Mạnh thì không biết là nhà báo Nguyễn Hà Hùng có muốn bình luận gì thêm hay không, đặc biệt nữa là ở cái vấn đề đối nội của Việt Nam nữa, bởi vì vừa rồi thì quốc tế cũng nói rất nhiều là Trung Quốc có sử dụng rất nhiều biện pháp, trong đó thì ép rất nhiều các biện pháp khác nhau, nhưng mà trong đó nữa còn tác động cả nội bộ của các nước đó, và đặc biệt là Trung Quốc có hệ thống, đây là cái ý kiến riêng mà nói, là hệ thống gián điệp rất mạnh đi vào các quốc gia khác nhau để mà đảm bảo cái lợi ích của Trung Quốc, vân vân, phục vụ mục đích Trung Quốc. Thì đấy là những ý kiến, quan điểm, quan sát độc lập ở các nơi chúng tôi thu nhập được. Thì không biết là ông Nguyễn Hà Hùng có bình luận gì không, xin mời ông.
Dạ vâng, tôi cho rằng là cái việc mà quốc tế hóa, đa phương hóa cái vấn đề Biển Đông thì chắc chắn là Việt Nam đang có rất nhiều cái lợi thế. Tôi không nói là hoàn toàn chỉ có lợi thế, nhưng mà có rất nhiều cái lợi thế, bởi vì là quốc tế họ rất quan tâm đến Biển Đông. Chúng ta đều thấy là các cái liên minh như là Quad này, rồi thì là các cái dự định mà người ta đã bàn tán lâu nay về cái việc là NATO có thể là thành lập tại tại phương Đông đấy, tức là cái đó người ta đã bàn rất nhiều rồi, mà trong đấy là vấn đề Biển Đông là vấn đề mà người ta hết sức là quan tâm, bởi vì Trung Quốc họ thực sự là đã để lại cái ấn tượng rất là xấu đối với lại nhiều nước trên thế giới. Và vì thế nếu Việt Nam mà đưa ra thì tại thời điểm này là rất là có nhiều lợi thế để mà có thể tranh thủ được cái sự ủng hộ, và cũng là để mà thoát ra khỏi cái vòng vây ảnh hưởng của Trung Quốc, để ta đỡ đi được những cái sự lẻ loi và có thêm các cái tiếng nói của bạn bè. Thì đó, còn ngoài ra thì tôi nghĩ rằng là bởi vì ảnh hưởng của Trung Quốc ấy, thì nó rất là nhiều vấn đề hết sức là sâu rộng. Ngoài cái chuyện là ảnh hưởng về kinh tế, về văn hóa, thì cái việc an ninh, cái ảnh hưởng về an ninh, các cái mối nguy hại mà trước đây như ông Trương Giang Long ông cũng đã nêu đấy, việc mà cái gián điệp Trung Quốc mà nó cài cắm khắp nơi như thế đã là cái mà nhãn tiền mà cho thấy rằng là chúng ta đang đứng trước những cái rủi ro rất là lớn liên quan đến cái vận mệnh của dân tộc ấy. Thì tôi nghĩ rằng là chúng ta không thể nào mà tự đứng trên cái đôi chân của chúng ta, bởi vì chúng ta rất biết là Trung Quốc nó rất mạnh. Nếu như mà chúng ta chỉ có một mình chống lại họ, và nếu như mà chúng ta chấp nhận cái chuyện là lúc nào cũng anh em bảo nhau, anh em thực ra nó có anh em thì với mình đâu. Nó toàn hà hiếp, nó bắt nạt mình, nhưng mà cái thằng lớn mà mình lại cứ bàn bạc song phương thì bàn đến bao giờ nữa. Thì tôi nghĩ rằng là các cái ý kiến của các cái diễn giả trước đây thì hết sức là chính đáng, nên tôi chỉ xin bổ sung như thế, tức là vấn đề hiện tại là cái thời điểm này, cái quãng thời gian này, và chắc chắn là nó cũng còn kéo dài, nhưng mà nếu ta không nắm lấy cái thời cơ tốt như thế thì nó cũng không, quốc tế người ta cũng chẳng cần mình, nói thẳng là như vậy. Xin cảm ơn.
Vâng, trước khi chúng ta chuyển sang cái chủ đề tiếp theo sau đấy thì thưa nhà báo, nhà văn Võ Thị Hảo, thì chúng tôi xin chia sẻ với quý vị và các diễn giả ở đây đó, thì một vài ý kiến cá nhân từ trong những nhóm, trong những người mà quan sát và quan tâm đến vấn đề, thì họ nói là như này, tức là Trung Quốc có những chiến dịch rất là ghê gớm, họ Biển Đông chỉ là bộ phận đó, nhưng mà Trung Quốc là trong khu vực mà kể cả về châu Á Thái Bình Dương hoặc là Ấn Độ Dương Thái Bình Dương và các nhiều vùng biển khác nữa, và chưa kể đó là trên toàn cầu, không chỉ riêng khu vực Trung Quốc có những cái có những ý đồ rất là lớn đó. Thì đấy là như thế, riêng ở tại liên quan tới tới Việt Nam đấy và một số nước, thì là Trung Quốc có những cái hệ thống, và đây là họ có can thiệp rất là ghê gớm để thực hiện các mục đích mục tiêu của họ. Và đây họ nhấn mạnh chẳng hạn như là họ có thể tác động vào trong nội bộ của một quốc gia, trong đó chẳng hạn như là tác động vào ngành công an một quốc gia. Và người ta nói chẳng hạn như là Trung Quốc rất là ngại cái việc là để một quốc gia nào đó người dân người ta xuống đường như vậy, thì nó sẽ phát triển thành một sức mạnh rất ghê gớm. Chẳng hạn như là Nhật Bản trước đây có những giai đoạn, hoặc là Hàn Quốc vân vân này nọ, khi người ta xuống đường những việc nào việc kia thì rất là mạnh, hay là bên Philippines rất là mạnh, cho nên Trung Quốc không muốn điều đó xảy ra. Chẳng hạn thì đây là cái ý kiến quan sát cá nhân, nói rằng sự Việt Nam, cho nên là sự một cách nào đó thì là muốn là khi mà Việt Nam có người dân hay là các giới có lên tiếng, lập tức dập tắt ngay, bắt ngay người dân xuống đường, dẹp ngay. Như vậy thì Trung Quốc rất dễ dàng làm các việc của mình. Thế nên ý kiến này nói cho rằng là cần phải xem lại xem là Việt Nam là có những cái lực lượng của Trung Quốc họ cài cắm vào trong, ngay trong ngành công an, trong ngành quân đội, trong lực lượng vũ trang, trong chính quyền, trong các nơi chính quyền trung ương, địa phương, các tỉnh biên giới, hải đảo, đặc biệt là đội ngũ về dư luận viên của Đảng và tuyên giáo của Đảng. Đặc biệt dư luận viên là câu hỏi xem là có cái lực lượng Trung Quốc cài trong đó không, cài cắm trong đó không, để mà làm phục vụ cho cái quyền lợi Trung Quốc. Chúng tôi muốn nghe cái bình luận của nhà văn Võ Thị Hảo từ Berlin, xin mời bạn.
À, dạ, thưa quý vị, tôi thấy rằng những cái ý kiến mà anh Quốc Phương vừa đưa ra rất là thiết thực và nó là vấn đề cấp bách.
Đây không phải đối ý kiến với... tôi, mà tôi chỉ trích các ý kiến ở trong giới quan sát độc lập thôi ạ.
Vâng, đúng rồi, anh đã đưa ra ý kiến của mọi người. Vâng, thì nó rất là cấp bách và rất thiết thực. Nó chúng ta không đủ chứng cứ ở trong tay để chứng minh rằng cái hệ thống quan chức Việt Nam, kể cả mọi mặt từ chính trị, kinh tế, xã hội, quân sự, ngoại giao, là có những cái bàn tay của Trung Quốc cài cắm vào hệ thống. Nhưng mà căn cứ vào một cái quá trình rất là dài, những cái văn bản mà các vị đứng đầu, các vị lãnh đạo đứng đầu đất nước ấy, cứ mỗi lần đi sang Trung Quốc là lại ký vô số những cái văn bản hợp tác. Nhưng mà chúng ta xem những cái văn bản hợp tác đó, đã nhiều lần mọi người lên tiếng là nó rất là thiệt hại cho Việt Nam, nó không công bằng. Như thế thì chúng ta thấy rõ ràng là cái việc mà Trung Quốc tham gia vào cái bàn tay của họ điều hành Việt Nam và làm thiệt hại cho Việt Nam là nó vô cùng lớn. Thì một cái triệu chứng mà chúng ta có thể thấy là tại sao lực lượng dư luận viên được trả lương, một lực lượng rất đông đảo, để chuyên môn lên tiếng và vu cáo những cái người đã nói lên sự thật, những đồng bào của chính mình nói lên sự thật để bảo vệ quyền lợi của người dân Việt Nam, trong đó có những dư luận viên mà tôi muốn gọi là vu cáo viên thì hơn, tại vì họ thường vu cáo và nói những lời hết sức là bất lịch sự và không công bằng về những người bất đồng chính kiến, về những người dám lên tiếng về sự thật để bảo vệ cho Việt Nam. Thì lực lượng ấy lại không lên tiếng trong cái việc mà bảo vệ ngư dân của mình, bảo vệ chính lãnh hải chủ quyền của mình. Tất cả những cái điều, tất cả những cái, mọi cái sự thật về những ký kết, về những hành, con vành đai và con đường, rồi cộng đồng chung vận mệnh, tất cả chúng ta thấy nó đều là những cái ký kết mà nó có lợi cho Trung Quốc và có hại cho Việt Nam rất là nhiều. Thế thì chúng ta có thể thấy rằng là Việt Nam thực sự là rõ ràng không cô đơn, tại vì đã năm vừa rồi là Việt Nam đã trở thành đối tác chiến lược toàn diện với rất nhiều nước, rất nhiều cường quốc, trong đó có Mỹ và có rất nhiều nước khác. Thế mà bây giờ tại sao họ lại không lên tiếng bảo vệ Việt Nam, mặc dù họ hoàn toàn có tiềm lực và họ sẵn sàng, là vì chính Việt Nam đã không lên tiếng một cách chính đáng, một cách đầy đủ để bảo vệ chính mình. Cái tiếng lên tiếng của Bộ Ngoại giao ấy, của người phát ngôn Bộ Ngoại giao, nó chỉ qua là tiếng than thở. của một cái người phụ nữ, nó lẽ ra nó là phải đầy quyền lực và đầy sức mạnh, nó đại diện cho quyền lực của một đất nước, thì nó lại chỉ là trở thành tiếng than thở của một người phụ nữ rằng tôi bị hà hiếp mà thôi. Tại tại sao tôi nói như thế? Tại vì bao nhiêu lần lên tiếng rồi nhưng mà có làm cái hành động gì đâu, là vẫn chỉ là tiếng than thở, và Trung Quốc họ lờ cái điều đó đi. Nên là cái việc mà cũng như tôi đã nhắc đến là tại sao ngư dân bị rượt đuổi hàng tiếng đồng hồ như vậy mà lại không có cái lực lượng cảnh sát quân sự của Việt Nam đứng ra can thiệp và bảo vệ ngư dân của mình và lên tiếng. Thì tất cả những cái câu hỏi mà anh Quốc Phương đưa ra của bạn, của thính giả chẳng hạn, họ đưa ra tôi nghĩ là rất là cấp bách và cần phải trả lời từ phía nhà cầm quyền Việt Nam.
Vâng, đáng nhẽ chúng ta chuyển sang phần tiếp theo, nhưng chúng tôi thấy nhà báo Nguyễn Hào đưa tay. Vâng, thì xin mời ông Nguyễn Hào Hùng trước khi chúng ta chuyển sang nội dung sau. Xin mời ông, nếu có điều gì muốn bổ sung.
Dạ vâng, tôi chỉ xin bổ sung một cái ý nhỏ thôi, nó liên quan đến cái lực lượng dư luận viên. Vì cái công việc của tôi ấy, thì là một trong những cái mà tôi phải dành nhiều thời giờ, là tôi phải đọc có thể nói là tới hàng ngàn cái bình luận ở trên các cái mạng xã hội như là YouTube hay là Facebook mỗi ngày đấy. Thì tôi nhận thấy là có rất nhiều những cái bình luận mà nó có lợi cho Trung Quốc. Và vừa rồi cái việc im lặng của cái lực lượng dư luận viên ấy, nó cũng gợi cho tôi đến cái chuyện là cái sự im lặng này ấy, nó có nhiều ý nghĩa. Nhưng mà ấy, có một cái ý rất quan trọng, tức là nó có lợi cho Trung Quốc. Tôi không biết đây là có chủ ý hay không, nhưng mà cộng với những cái thông tin mà chúng ta có về cái hệ thống đặc tình của Trung Quốc nó cài cắm ấy, thì chúng ta không thể loại trừ được đó là cái ảnh hưởng của họ thậm chí đã vươn tới cái hệ thống dư luận viên từ lâu, và điều này thực sự là nó an nguy đến cái an ninh quốc gia. Tôi xin hết.
Vâng, thưa quý vị, thì tới đây thì chúng ta xin chuyển sang một cái chủ đề tiếp theo. Thì như VOA tiếng Việt đã đưa tin hôm 30 tháng 9 năm 2024, thì Tòa án Hình sự Bangkok của Thái Lan đã ra phán quyết dẫn độ ông Yquynh Buddap theo yêu cầu của chính quyền Việt Nam. Nhà hoạt động 32 tuổi này đồng thời là đồng sáng lập viên của tổ chức Người Thượng Vì Công Lý MSFJ thì đã bị giam giữ ở Thái Lan kể từ tháng 6 năm 2024. Liền ngay đó, vẫn theo VOA, thì nhiều nhóm dân quyền đã kêu gọi chính quyền Thái Lan không thi hành việc dẫn độ ông Yquynh Buddap về Việt Nam sau cái phán quyết dẫn độ trên mà theo yêu cầu của chính quyền Hà Nội. Thì theo dõi cái động thái này, không biết là quý vị có bình luận gì hay không. Vâng, thì chúng tôi xin mời tiếp theo là luật sư Đặng Đình Mạnh. Xin mời ông. Xin mời.
Tôi phải nói là tôi hết sức là chú ý đối với là cái vụ án có liên quan đến Yquynh Buddap, vì lẽ nó có khá nhiều cái khía cạnh pháp lý của cái vụ án này. Trước tiên phải nói rằng là Yquynh Buddap là bị chính quyền trong nước họ tuyên cái bản án là anh ấy có tội, và nhất là cái việc mà xét xử anh ấy là một phiên tòa mà anh ấy không có mặt, là anh ấy bị xét xử vắng mặt. Thế thì là một luật sư hình sự ở trong nước thì tôi có thể nói luôn là tôi có thể khẳng định được ngay cái việc xét xử vắng mặt đối với lại Yquynh Buddap là một cái vụ án xét xử hoàn toàn bất hợp pháp. Bởi vì lẽ chúng ta biết rằng là tòa án ở trong nước khi họ xét xử thì họ chỉ có một cái căn cứ pháp lý thôi, đó là bộ luật tố tụng hình sự. Và đây là một cái bộ luật nó quy định vấn đề gì thì tòa án chỉ được phép áp dụng những quy định đó mà thôi, chứ không được phép suy đoán, cũng không được phép là vận dụng một cách sáng tạo hoặc là cái gì khác được. Cái việc mà xét xử vắng mặt đó thì trước đây hồi giờ là trong lịch sử tố tụng hình sự Việt Nam là không có xảy ra, và luật pháp thì nó cũng không có quy định để cho các tòa án làm cái việc đó. Nhưng mà bắt đầu từ cái vụ án mà có liên quan đến bà Nguyễn Thị Thanh Nhàn, chúng ta biết là bà Thị Thanh Nhàn là một người bị rất là nhiều, dính rất là nhiều những cái cáo buộc về tội danh tham nhũng ở rất là nhiều địa phương nữa. Và bà ấy đã xuất cảnh ra nước ngoài trước cái thời điểm mà bà ấy bị những cái cáo buộc hình sự như vậy. Thế thì khi mà họ chính quyền trong nước họ quyết định xét xử vắng mặt bà Thanh Nhàn, thì thậm chí tôi đã đọc luôn được cả một cái lời của một vị là phó trưởng ban an ninh nội chính trung ương, họ lý giải việc tại sao mà phải xét xử vắng mặt bà Thanh Nhàn, rằng họ muốn rằng là thông qua cái việc xét xử thì bà ấy đã trở thành một tội phạm, tại vì đã có một bản án để tuyên rằng bà ấy có tội rồi, thì bà ấy là một tội phạm, và nếu bà ấy là một tội phạm thì sẽ dễ dàng cho cái việc là yêu cầu quốc gia nào mà bà ấy đang cư trú yêu cầu họ có thể thực hiện cái việc dẫn độ, cái việc dẫn độ sẽ dễ dàng hơn. Nhưng mà chúng ta thấy là hiện nay thì cái việc dẫn độ đối với lại bà Thanh Nhàn là vẫn chưa thể làm được điều đó. Nhưng nhân biệt qua cái việc mà với vụ án của bà Thanh Nhàn thì nó trở thành một cái tiền lệ, phải nói đây là một cái tiền lệ bất hợp pháp về việc xét xử vắng mặt, và họ đã vội áp dụng cái trường hợp đó cho trường hợp của Y Quynh Buôn Đáp, là khi họ xét xử 100 người là người đồng bào dân tộc trong cái vụ án xảy ra tại tỉnh Đắk Lắk, cái vụ bạo động mà gây ra chết người, thì chính quyền trong nước họ đã lợi dụng cái vụ án đó để họ xét xử những cái người thượng khác đang cư trú ở nước ngoài, và những người này họ đang có những cái sự vận động hoạt động về nhân quyền, thì chính quyền họ không hài lòng về những hoạt động của những người thượng này, và nhân cái việc vụ mà xét xử trong họ lôi kéo những người này vào như là những cái người bị cáo buộc hình sự, và thông qua đó thì họ xét xử đối với lại Y Quynh Buôn Đáp, và y như rằng thì thông qua cái việc mà đã có bản án xét xử rồi thì họ sẽ yêu cầu Thái Lan là cái nước mà Y Quynh Buôn Đáp đang tị nạn chính trị ở đây để yêu cầu dẫn độ về nước. Thì nếu mà đánh giá về sự việc này thì trước tiên tôi cho rằng là cái bản án tuyên Y Quynh Buôn Đáp là người có tội, đây là một bản án hoàn toàn bất hợp pháp. Cái thứ hai, chúng ta biết là cái việc mà điều tra hình sự ở trong nước nó đầy rẫy những cái vi phạm về tố tụng hình sự, và nó cũng là cái cơ sở để mà chúng ta thấy là biết bao nhiêu những cái vụ án oan đã xảy ra trong nước. Thì đối với vụ án của mà xét xử Y Quynh Buôn Đáp cũng vậy, những cái người mà bị những người đồng bào dân tộc mà bị bắt trong vụ án đó thì cơ quan điều tra tố tụng chỉ cần là bắt buộc họ phải khai rằng là những cái việc làm của họ có cái sự chỉ đạo từ nước ngoài, cụ thể là một trong những người đó là Y Quynh Buôn Đáp, thì với việc như vậy thì đã có cái thể có cái gọi đi là cái chứng cứ để mà xét xử đối với Y Quynh. Và cái việc mà ép những cái người đồng bào dân tộc mà từng bị bắt trong vụ án có những cái lời khai bất lợi cho những người khác, đây là cái phải nói đây là một việc làm rất là phổ biến ở tất cả các cơ quan điều tra. Và vì vậy cho nên là khi mà tòa án ở Thái Lan họ quyết định về cái việc mà chấp nhận việc dẫn độ Y Quynh Buôn Đáp, thì tôi cho rằng đây là một cái quyết định hoàn toàn nó không công bằng. Và nhất là chúng ta biết rằng là đối với lại những quy định dẫn độ thì sẽ không áp dụng nếu như cái người đó họ về nước, họ sẽ bị xét xử một cách không công bằng. Và đây là một trong những trường hợp đó, cho nên tôi phải nói là tôi hết sức là khó hiểu khi mà một tòa án Thái Lan họ lại chấp nhận cái việc như vậy. Và dù sao đi nữa thì cái quyết định đó, cái phán quyết của tòa án thì hiện nay nó vẫn chưa có hiệu lực pháp luật. Luật sư và Y Quynh vẫn còn có cái thời hạn 30 ngày kháng cáo. Thì chúng ta sẽ chờ xem là cái phán quyết sau cùng thì nó sẽ như thế nào. Cái thứ hai thì chúng ta cũng biết là cái phán quyết của tòa án vừa rồi á, nó cũng không mang cái tính cưỡng hành đối với lại chính phủ của Thái Lan. Mà nó chỉ là như là một cái phán quyết để đánh giá sự việc là nếu dẫn độ thì có hợp pháp hay không mà thôi. Thì chính phủ Thái Lan họ vẫn có quyền họ cho phép dẫn độ hay không dẫn độ đối với Y Quynh. Thế thì cái quyết định sau cùng thì chúng ta vẫn phải chờ xem những cái trong tương lai nó sẽ diễn biến như thế nào. Nhưng mà đối với lại những cái sự kiện xảy ra trong nước, đánh giá về phương diện pháp lý, thì tôi cho rằng là những cái việc mà áp dụng đối với Y Quynh của chính quyền trong nước là hoàn toàn không hợp pháp. Tôi hết ạ.
Vâng, tiếp theo thì chúng tôi sẽ xin mời, vâng, chúng tôi đã thấy kỹ sư Nguyễn Đại Ngữ đã giơ tay. Xin mời ông Đại Ngữ bổ sung.
Vâng, tôi xin sau phần phát biểu của luật sư Đặng Đình Mạnh, tôi cũng xin bổ sung và góp ý. Tôi đồng ý với lại luật sư Đặng Đình Mạnh ở chỗ là về căn bản pháp lý cái bản án và cái quyết định của tòa án của Thái Lan chỉ là một cái phản ứng và một cái kết quả của tiến trình của tòa án, nhưng không có nghĩa là một cái quyết định áp đặt. Và ngày hôm kia tôi có nói chuyện với người bạn rất thân mấy chục năm của tôi ở Bangkok. Thì ông ta có hỏi về vấn đề anh Equin Bờ Đạp, thì anh ta nói, người bạn của tôi nói rằng phản ứng của tòa án là phản ứng của tòa án, cái quan trọng là kháng án và quan trọng là cái ảnh hưởng quần chúng của về vấn đề vụ án như thế nào để tạo cho cái sức mạnh của vấn đề kháng án. Ông ta nói rằng là tôi cũng có một vài kiến thức trong quá khứ về về ông Thaksin, bây giờ bà thủ tướng mới là bà Thaksin này, thì bắt buộc về vấn đề pháp lý họ phải làm như vậy, nhưng mà không có nghĩa rằng là kết quả sẽ là như vậy. Thành ra cái điều ở đây tôi không biết có chính xác hay không, luật sư Mạnh có thể bổ sung và góp ý về vấn đề này, nhưng mà cái phản ứng của cộng đồng, phản ứng của những người, những tổ chức quốc tế, phản ứng của cộng đồng người Việt, tại vì cái đòn đánh mạnh nhất, người bạn của tôi nói cái mũi dùi mạnh nhất là về vấn đề kinh tế và du lịch, và những cái phản ứng liên quan tới vấn đề kinh tế và vấn đề du lịch đối với Thái Lan là một cái điều rất là quan trọng. Cho nên tôi hy vọng rằng là cái cộng đồng và các tổ chức đấu tranh về nhân quyền để giúp cho anh Quỳnh Bà Đáp thì là phải nên có những cái phản ứng, những cái một cách chính thức, những cái văn thư một cách chính thức để phản đối và yêu cầu, và cũng nhẹ nhàng nhắm tới vấn đề kinh tế và vấn đề du lịch đối với lại Thái Lan. Đó là cái đề nghị của người bạn của tôi, nên tôi chỉ muốn có ý kiến như vậy thôi. Còn còn cái quyết định mà cái đó có công bằng hay không công bằng thì chúng ta biết một cách rất rõ ràng rồi, luật sư Mạnh đã có nói rồi, chỉ cần một vài nhân tố trong Việt Nam nói rằng là được lãnh đạo và được được ra lệnh bởi anh Quỳnh Bà Đáp là tòa án Việt Nam sẽ chụp ngay cái đó để mà kết tội anh Quỳnh thôi. Thành ra cái quan trọng là phản ứng của chúng ta, phản ứng của cơ quan ngôn luận, phản ứng của các tổ chức, phản ứng của tập cộng đồng mạng, phản ứng của tập thể những người yểm trợ cho tự do về dân chủ và muốn bảo vệ cho anh Y Quỳnh Bà Giáp trong thời gian tới sẽ là những cái gì thực tế và có ảnh hưởng tới pháp lý của Bangkok. Đó là ý kiến của tôi, thưa anh Phương.
Vâng, tiếp theo không biết là hai vị khách mời ở Công an Liên bang Đức thì có vị nào muốn chủ động giơ tay ạ? Vâng, chúng tôi thấy nhà văn Võ Thị Hảo, và xin mời bà Võ Thị Hảo.
Vâng, thưa quý vị, không những tòa án Việt Nam đã kết luận là đã thực hiện một cái quy trình sai cho một người vô tội là ông Y Quỳnh Bờ Đắp, mà tòa án Thái Lan, tòa án hình sự Bangkok vừa rồi cũng đã ra một cái phán quyết mà nó rất là ảnh hưởng đến uy tín quốc tế của Thái Lan. Thì thứ nhất là nếu mà dựa vào yêu cầu của Việt Nam rằng là ông đấy đã là người gây ra và điều hành cầm đầu cái việc mà nổi dậy của người của người thượng ấy, đại khái tôi nói ngắn gọn thế thôi, thì là hoàn toàn không có chứng cứ, bởi vì thời gian đó là ông ấy ở Thái Lan. Và cũng như là sự phân tích của luật sư cũng như là của anh Ngữ vừa rồi thì rõ ràng là không thể căn cứ vào lời khai của một số người để kết tội một người khác, điều đó là hoàn toàn sai trái với luật pháp dù là của Việt Nam hay là của Thái Lan. Thế nên, nhưng mà mặt khác thì chúng ta cũng cũng cần phải rất là đề phòng, bởi vì cái nền dân chủ của Thái Lan rõ ràng nó hơn Việt Nam rất là nhiều, nhưng gần đây nó cũng bị phai màu rất nhiều, cũng bị xuống cấp rất nhiều. Phải chăng nó có cái khuynh hướng những nhà độc tài họ có thể họ dùng những biện pháp gì đó để mà thao túng những cái nhà cầm quyền của Thái Lan. Chẳng hạn như là việc mà ông Trương Duy Nhất cũng như ông Thái Văn Đường đã bị bắt cóc từ Thái Lan đưa về Việt Nam và bị cầm tù cho đến bây giờ, thì chứng tỏ rằng Thái Lan không phải là một đất nước dân chủ mà người ta có thể tin tưởng vào sự an toàn của nó, cũng như là quốc tế có thể tin tưởng vào cái đất nước ấy có thể bảo vệ cho những người, những công dân vô tội hoặc là những con người mà do những cái ý chí, họ trái với ý chí, mà ý chí thường là phi pháp của nhà cầm quyền của Việt Nam chẳng hạn, hay một đất nước nó không có dân chủ, người ta đã khốn khổ, người ta tìm đến nương náu tại một cái đất nước mà được có một cái thể chế là dân chủ như Thái Lan, nhưng bây giờ đất nước đó cũng không bảo vệ những người đó theo cái luật tị nạn, theo cái quy định cái công ước về quyền tị nạn của và những văn bản khác của quốc tế. Thì rõ ràng là tôi thấy rằng là về cái việc này á, là những người bảo vệ nhân quyền của quốc tế họ đã và sẽ còn lên án mạnh mẽ về vấn đề này, và chắc chắn là ông ấy sẽ kháng án và có cơ sở để kháng án, bởi vì tòa đã vi phạm cái điều 9 của luật dẫn độ của Thái Lan, mà họ chỉ căn cứ vào điều 19 của luật dẫn độ Thái Lan, thì nhưng mà họ vi phạm điều 9, đấy là một cái sai ở trong việc hành xử của tòa án Thái Lan này. Và hy vọng rằng với sự lên tiếng của đông đảo của mọi người thì ông Ekwin Badok được bảo vệ, được quyền tị nạn ở Thái Lan và sau đó sẽ đi các nước khác chẳng hạn.
Vâng, không biết là nhà báo Nguyễn Hà Hùng cũng từ Berlin của Liên minh Đức thì có ý kiến gì không ạ? Xin mời ông Hà Hùng.
Dạ vâng, tôi nghĩ là ý kiến của các quý vị diễn giả trước thì đã rất là đầy đủ rồi, cho nên tôi cũng chỉ xin có một cái ý nhỏ thôi. Là thực tế là ông Ekwin Badok ấy, là ông ấy đang ở trong một cái gọi là hoàn cảnh hết sức là ngặt nghèo. Dù rằng là ông ấy còn khoảng độ 4 tuần nữa để kháng cáo, và như là ý kiến của luật sư Đặng Đình Mạnh nói về cái tính chất cưỡng hành của cái bản án này là nó không có cái tính chất cưỡng hành. Thế nhưng mà tuy nhiên thì quý vị cũng biết rằng là Thái Lan thì không phải là một cái địa chỉ an toàn cho các cái nhà hoạt động dân chủ ở Việt Nam, các nhà hoạt động dân chủ Việt Nam. Trước đó thì là mọi người cũng biết là ông Trương Duy Nhất cũng đã bị bắt cóc hồi năm 2017, mà được cho là có cái sự phối hợp của giới chức Thái, ít nhất ý, là như họ nói là cảnh sát Thái đã lờ đi, biết nhưng mà lờ đi, thế là để cho an ninh Việt Nam họ bắt cóc. Rồi thì năm ngoái là ông Thái Văn Đường cũng được cho là bị bắt cóc tại Bangkok, dù rằng hay là ông ấy đã có cái quy chế tị nạn của Liên Hợp Quốc ấy. Thì tôi nghĩ rằng là cái sự an toàn của ông Ekwin Badok là đang rất là mong manh, và rất mong là mọi người ở Việt Nam trong nước cũng như là nước ngoài và các cái tổ chức quốc tế hãy lên tiếng để mà giúp cho ông ấy không phải chờ đến cái bản kháng án của ông ấy, nếu mà rủi mà nó lại bị bác một lần nữa, cũng như là như tôi vừa nêu, tức là kể cả chẳng có cái bản án nào thì cái việc mà các cái rủi ro cho những cái nhà hoạt động dân chủ nhân quyền ở Thái là rất thấp, cho nên ông ấy cần phải được đưa đi nước khác để tị nạn càng sớm càng tốt. Cảm ơn anh.
Vâng, thế và quý vị đang theo dõi chương trình hội luận thứ 5 bình điểm tin tức vấn đề sự kiện đáng quan tâm trong tuần với các vị khách mời và diễn giả từ Hoa Kỳ cũng như là từ châu Âu. Ở đây là Quang Lê Minh Đức đang trao đổi, bình luận và phân tích. Chúng tôi vẫn gọi đó tức là làm báo sống, làm báo trực tiếp. Vâng, thì thưa quý vị, bây giờ chúng ta còn khoảng một số phút nữa để trước khi chương trình khép lại ấy, thì Theo dõi các cái vấn đề tin tức sự kiện ở trong tuần, không biết là quý vị thấy còn có những cái sự kiện nào, vấn đề nào mà là đáng quan tâm hay là muốn nhấn mạnh chia sẻ thêm, thì chúng tôi xin mời quý vị theo cái sự chủ động giơ tay. Quý vị nào giơ tay trước thì chúng tôi xin mời. Vâng, chúng tôi xin mời ông Nguyễn Đại Ngữ trước, xin mời kỹ sư.
Vâng, tôi chỉ muốn trở lại cái vấn đề của anh Y Quỳnh và Đạt. Ở chỗ đó chúng ta phải cẩn thận, tôi đồng ý một hoàn toàn về vấn đề huy động và vận động tất cả các tổ chức nhân quyền, tổ chức NGO hay là cộng đồng mạng và những tất cả cộng đồng trong trong và ngoài nước muốn bảo vệ cho anh Y Quỳnh Đà Đạt. Nhưng mà chúng ta phải cẩn thận ở chỗ anh Hùng ở Bangkok, chắc anh cũng đã biết, thì dân của mình ở đó, không phải chỉ riêng dân mình, rất nhiều dân gọi là tị nạn không chính thức ở Pháp, ở Bangkok, thường thường người ta phải đi xe đò xuống Phuket để mà làm giấy tờ, đổi cái giấy tờ visa tạm thời. Cái vùng đó là vùng rất là sôi động, phải không ạ? Khi tới đó thì vấn đề mà gọi là cưỡng bức vượt qua cái biên giới rất là dễ dàng, rất là dễ dàng. Cho nên cho đến bây giờ đó, chúng ta không thể quyết định và nhận định rằng là nhà nước của Hoàng gia Thái là một cái vùng gọi là không tôn trọng về vấn đề dân chủ hay là vấn đề nhân quyền. Tại vì cho đến bây giờ lịch sử chứng minh một điều, tất cả những vụ việc xảy ra ở Bangkok đều là bị bắt cóc, bị biến mất một cách không có lý giải. Có thể là cảnh sát làm ngơ, có thể là như thế nào đó, nhưng mà tôi cũng có vài lần làm việc với cái cơ sở di trú ở Thái Lan, rồi cũng có trao đổi với những người Thái Lan có hiểu biết về vấn đề đó, thì họ nói rằng do cái phản ứng của những cái NGO, những cơ quan quốc tế, những cơ quan cộng đồng, và phải đánh mạnh vào vấn đề impact, về vấn đề ảnh hưởng về kinh tế, về vấn đề du lịch, và yêu cầu hoàng gia phải thế này thế nọ, để cuối cùng được anh Y Quỳnh Bề Đáp được kháng án và được kháng án một cách công bằng. Còn lại tất cả những vụ việc như tôi vừa nói đều là vấn đề mất tích một cách không có giải thích, mất tích một cách không có lý do, hoặc là bị bắt cóc về, hoặc là thế này thế nọ, có thể là có sự bỏ lơ, ngó lơ đi của chính quyền hoặc sao đó. Nhưng mà cái bước quan trọng bây giờ là bước cần phải có sự đồng loạt lên tiếng của cộng đồng mạng, của cộng đồng yêu dân chủ, và có cộng đồng của quốc tế, và vận động để giúp cho anh Y Quỳnh Bề Đáp. Cái đó tôi nghĩ là quan trọng hơn. Cảm ơn anh Phương cho tôi nói cái lời cuối cùng đó.
Vâng, thế còn không biết vị nào cũng nói thêm nữa không ạ? Vâng, chúng tôi thấy nhà báo Nguyễn Hùng giơ tay. Vâng. Chúng ta vẫn còn một số phút nữa. Nếu ông Mạnh hay là bà Hảo muốn phát biểu thêm, bổ sung thêm, nhất là cái phần là có cái tin tức sự kiện nào khác mà quý vị muốn nhắc tên hoặc đề cập. Vâng, chúng tôi xin mời ông Nguyễn Hùng ạ.
Vâng, trước khi mà tôi phát biểu ý kiến thì tôi xin phép là sở dĩ tôi giơ tay sớm là tôi có một cái mắc một cái chút cái việc nhỏ thôi, tôi không có cái gì bận bịu, nhưng mà hôm nay ấy, thì là cái ngày lễ mà tôi lại phải chạy ra tôi mua thuốc, thế thì sợ rằng là nó đóng cửa mất, thế thì tôi xin phép được phát biểu nốt cái ý này ạ. Rồi thì tôi xin phép được rút lui. Tức là đúng là như anh Quốc Phương nói là có rất là nhiều những sự kiện mà đáng lưu ý trong những cái ngày qua. Mà một trong những sự kiện mà tôi muốn nêu là cái chuyến thăm Mông Cổ của ông Tô Lâm. Bởi vì là đây cũng là một cái lựa chọn mà ít nhiều làm cho những người quan sát cũng như là người dân tương đối là ngạc nhiên. Và chính vì thế nên tôi nghĩ rằng nó là một cái lý do rất là tốt để cho mọi người nên tìm hiểu xem Tại sao mà ông Tô Lâm ông ấy lại quyết định tới thăm cái đất nước nhỏ bé này trong cái dịp này, khi mà ông ấy cũng chỉ vừa mới cái nhậm chức thôi. Như quý vị cũng biết, tức là Mông Cổ thì là một nước tuy là rộng lớn về diện tích nhưng mà cái dân số thì nó rất là nhỏ, nó chỉ khoảng độ bằng 1/30 của dân số Việt Nam thôi. Có thể nói là họ là một cái dân tộc tương đối là nhỏ bé, và họ cũng có cái vị trí địa lý hết sức là đặc biệt, tức là ban nãy anh Quốc Phương cũng có nêu đấy ở trong cái phần đầu, là họ nằm kẹp giữa hai cái nước rất là lớn là Trung Quốc và Nga, trước đây là Liên Xô đấy. Thế nhưng mà tuy nhiên ấy, họ lại là một cái nước, một cái quốc gia mà có cái thể chế đa nguyên và có nhiều cái đảng phái chính trị từ thập niên 90 của thế kỷ trước. Và họ đã là một cái quốc gia được nhiều được cái sự nhìn nhận là đã thoát khỏi cái mô hình cộng sản, cũng như là được cho là đã vượt thoát một cách đáng kể đấy cái ảnh hưởng của Trung Quốc và Nga. Thì đó là một cái bài học cho người Việt Nam về cái định kiến là khó, thậm chí là không thể thoát khỏi cái ảnh hưởng của Trung Quốc. Mà điển hình là cái gọi là cái định kiến là Việt Nam thì có thắng trận đi chăng nữa, có thắng Trung Quốc đi chăng nữa, rồi thì cũng vẫn cứ phải chiều cống như các cái thiên triều, các cái triều đại phong kiến trước đây ấy. Thì cái đấy là nó đã ăn sâu vào cái nếp nghĩ của nhiều người. Nhưng mà rõ ràng là không những là Mông Cổ là một cái nước rất là nhỏ bé và được nhìn nhận như thế là đã thoát khỏi cái ảnh hưởng của Trung Hoa một cách đáng kể, rất là ngoạn mục, thì chúng ta cũng thấy là các cái bài học như là Nhật Bản hay là Hàn Quốc, họ cũng được xem là những cái nước mà đã thoát Trung. Và thực tế thì là ở Việt Nam cũng có một cái dẫn chứng có thể coi là cái sự thoát Trung rất là ngoạn mục của người Việt trước đây, của cha ông ta, chính là cái việc, chính là cái chuyện mà chúng ta đã không sử dụng chữ Hán mà chúng ta sử dụng chữ Quốc ngữ, thì để cho thấy rằng là gì, tức là chúng ta có thể làm được chứ không phải là không thể làm được. Thì đó là ý kiến của tôi.
Vâng, tiếp theo, vâng, chúng tôi thấy, vâng, nhà văn Võ Thảo giơ tay, xin mời nhà văn.
Vâng. Thưa quý vị, hôm nay tôi đang ngồi đây và tại đất nước này là Cộng hòa Liên bang Đức. Mọi người đang kỷ niệm rất là rầm rộ và vui mừng bởi vì cái ngày thống nhất nước Đức. Cái ngày mà chế độ độc tài Cộng sản Cộng hòa Dân chủ Đức đã hoàn toàn biến mất và trở thành nhập vào thống nhất với Tây Đức, trở thành Cộng hòa Liên bang Đức. Và vì thế trên người dân của nước Đức hiện nay, Cộng hòa Liên bang Đức hiện nay được hưởng rất là nhiều quyền lợi, được hưởng chế độ tự do dân chủ, tự do ngôn luận, người ốm được chữa bệnh, trẻ em và sinh viên đến trường không cần phải nộp tiền và có rất nhiều quyền lợi khác. Thưa quý vị, cái lợi của cái việc chuyển đổi từ thể chế độc tài sang chế độ dân chủ, nó là như vậy, nó là ăn vào từng đường gân thớ thịt, từng hơi thở của mọi người, chứ không phải là những cái tiếng nói chung chung mà người ta có thể thích hay không thích. Nó là quyền sống. Người Việt Nam không có lý do gì để không được hưởng những cái quyền lợi như là của người Đức hay là người Mỹ hay là của những cái nước Tây Âu khác. Nên là chúng ta cần phải xác định điều đó để ngẩng đầu lên đòi quyền làm người chính đáng của mình. Đấy là điều thứ nhất. Tối nay tôi sẽ đi tham dự lễ hội ánh sáng của Berlin. Sẽ có. Tại sao lễ hội ánh sáng? Bởi vì người ta đưa ra những cái lễ hội đó để biết rằng ánh sáng đã về với mọi người. Vâng, thưa quý vị, đấy là điều thứ nhất tôi muốn nói. Điều thứ hai nữa là một cái sự kiện cũng muốn tôi muốn nhắc gần đây, tức là vừa ngày hình như là ngày 25 tháng 9 thì bên nhà cầm quyền Việt Nam đã phóng thích trả lại tự do cho tù nhân lương tâm Trần Huỳnh Duy Thức và bà Hoàng Thị Minh Hồng. Thì thực ra với những người như Trần Huỳnh Duy Thức hay là những tù nhân lương tâm, những tù nhân nhân quyền khác, họ phải hoàn toàn không bị giam cầm, họ hoàn toàn vô tội, họ phải được trả tự do ngay lập tức, và phải nhà cầm quyền, những người đã làm sai với họ phải đền bù danh dự, đền bù thiệt hại về vật chất cho họ, và cần phải tận hưởng, tận dụng những năng lực của họ, của cái tầng lớp tinh hoa, một tầng lớp có được sự trung chính để mà xây dựng đất nước, để có lợi cho người dân. Nhưng mà họ không làm như thế, thì Trần Huỳnh Duy Thức được ra tù trước thời hạn. Nhưng mà và tôi nhân đây tôi cũng tỏ lòng ngưỡng mộ tới Trần Huỳnh Duy Thức, một con người anh hùng của Việt Nam, và Việt Nam rất cần những con người như thế, rất hân hạnh khi có những con người như thế, những con người chính trực, những con người trí thức. Anh Thức và nhóm của anh ấy đã viết nên hiến pháp mới cho Việt Nam, và đó là một cái điều mà rất là hay và rất quan trọng, để tôi dẫn tới cái sự kiện mà ông Tô Lâm đã thăm Mông Cổ và trong cái chuyến đi vừa rồi, chuyến đi sau chuyến đi Mỹ vừa rồi. Thì cái sự thăm của ông Tô Lâm sang nước Mông Cổ nó gợi lên một cái hy vọng mơ hồ cho người Việt Nam. Tại sao hy vọng mơ hồ? Là vì người nhà cầm quyền Việt Nam thường xuyên là nói và làm là khác nhau. Những cái hành động tốt nhiều khi nó chỉ là một sự mị dân, chẳng hạn như là trả lại tự do cho ông Trần Huỳnh Duy Thức và bà Hồng, nhưng lại bắt thêm nhiều người khác. Đấy, đấy là một cái sự mà nói, lời nói việc làm nó không đi với nhau. Hoặc là một cái hành động này nó ngụy trang cho một hành động khác. Thì nhưng mà cái việc mà thăm Mông Cổ nó có một ý nghĩa, nó gợi lên những hy vọng mơ hồ. Là vì Mông Cổ là một cái nước mà như mọi người đã thấy năm 1990, sau khi mà Liên Xô sụp đổ, hệ thống xã hội chủ nghĩa sụp đổ, thì Mông Cổ năm 90 là bộ chính trị Đảng Cộng sản Trung Mông Cổ đã từ chức, và sau đó là chế độ độc tài toàn trị của Mông Cổ đã chấm dứt. Và sau đó họ đã lập nên một cái quốc hội, bầu lên một quốc hội gồm nhiều đảng phái. Sau đó để mà hoàn thiện cái chế độ dân chủ ở Mông Cổ, họ làm rất nhẹ nhàng, rất ngọt ngào, không mất máu, không mất phiền đạn. Tức là họ đã cùng viết một cái hiến pháp, và trong đó có những người cộng sản tham gia viết một cái hiến pháp năm 1992. Và sau đó Mông Cổ ngọt ngào chuyển sang một cái chế độ dân chủ cho tới bây giờ. Thì Việt Nam đừng nói rằng khó, đừng nói rằng phải từ từ mới chuyển sang được chế một cái thể chế dân chủ hay là cải thiện, mà Việt Nam hoàn toàn có thể làm như vậy. Đáng tiếc năm 1992 thì Việt Nam cũng sửa đổi hiến pháp, nhưng vẫn sửa đổi ra một cái hiến pháp toàn trị độc tài, và càng ngày càng có khuynh hướng công an trị như bây giờ. Thưa quý vị, nếu mà Việt Nam học Mông Cổ ngay bây giờ hay bất kỳ lúc nào vẫn có thể chuyển đổi sang một cái thể chế dân chủ có lợi cho người dân và hoàn toàn không mất một viên đạn, một thể chế rất ngọt ngào cho quyền lợi của chúng ta.
Vâng, không biết là luật sư Đặng Đình Mạnh thì có muốn chia sẻ bổ sung hay là bình luận gì thêm không? Xin mời ông.
Xin phép bổ sung thêm một cái câu chuyện, tức là theo dõi theo cái dòng sự kiện trong một tuần lễ vừa qua, thì tôi hết sức là ngạc nhiên trước một cái thông tin mà hầu như là ít được nhắc đến trên truyền thông đại chúng. Đó là Quốc hội Việt Nam vừa mới lại chuẩn thuận về một cái dự án xây sân bay Gia Bình của Bộ Công an tại tỉnh Bắc Ninh, với số tiền cái dự án lên tới 1.000 tỷ đồng. Chúng tôi không hiểu tại sao công an họ lại muốn có một cái sân bay riêng cho họ. Phải chăng là do hiện nay cái lực lượng công an nó trở thành một cái lực lượng mà nó khuynh loát toàn bộ xã hội đến mức độ rằng họ muốn là bất kỳ một cái lĩnh vực nào họ cũng phải có một cái cơ sở riêng hay chăng? Trước đó thì chúng ta đã biết rằng là họ đã từng chiếm một cái vị trí, phải nói là vị trí đất vàng tại ngay Hồ Tây, trung tâm Hà Nội, với diện tích là 5.000 m2 để họ xây một cái gọi là nhà hát
của Bộ Công an, nhà
dạ,
hát
ông,
của Bộ
dạ,
Công an.
Tôi hình như
Bây giờ tiến tới
là
họ xây
nói
một
là
cái
gần không không xa lắm Hồ Hoàn Kiếm không ạ?
Hồ Hoàn Kiếm, dạ, ở Hồ Gươm, dạ vâng đúng.
Dạ, vâng, không xa lắm ở đó, vâng
ạ. Thế bây giờ thì, dạ, bây giờ thì họ tiến tới Hồ Tây xây một sân bay Gia Lâm, sân bay Gia Bình, được đặt tên riêng của Bộ Công an. Và chúng ta biết là trước đây có những cái sân bay mà gia dụng, ví dụ như sân bay Long Thành, từng được đưa ra Quốc hội bàn, rồi Quốc hội bác đi. Sau đó là chính phủ lại đề xuất lại, rồi mới được chấp nhận. Tức là việc xây dựng những cái công trình tuy là công trình gia dụng, nhưng mà cũng phải được cân nhắc, đặt lên đặt xuống. Nhưng mà đối với là cái sân bay Gia Bình của Bộ Công an, chúng ta hầu như là chúng ta thấy rất là thiếu vắng thông tin ở trên truyền thông đại chúng. Thế mà Quốc hội ngay lập tức là phải chuẩn thận ngay cái điều đó. Điều này một phần nó phản ánh cái thế và cái lực mới của lực lượng công an. Cái thứ hai là nó phản ánh cái sự chuyên quyền của Bộ Công an trong hệ thống quyền lực nhà nước. Họ sử dụng, họ huy động những cái nguồn lực để mà củng cố cho cái việc mà họ cai trị của đất nước. Ngay cả chúng ta thấy là trong hệ thống đất nước thì Đảng Cộng sản mới là cái đảng mà phải nói là họ trước đây họ vẫn chuyên quyền về chính trị, mà họ vẫn chưa từng xây dựng những cái sân bay của Đảng Cộng sản hoặc là nhà hát của Đảng Cộng sản. Nhưng mà công an hiện nay thì họ đã làm cái điều đó, và họ làm cả trên cái việc mà Đảng Cộng sản họ chưa dám làm. Cái việc này là việc mà tôi thấy rất là lạ lùng. Cái thứ hai là tôi cũng chú ý trong tuần là cái sự kiện là Google, đó là một đại cái công ty về truyền thông và IT ở Mỹ. Họ vừa đầu tư 3 tỷ đô la vào hai quốc gia, đó là Malaysia và Thái Lan. Tôi được biết là họ cũng đã từng có cái việc mà khảo sát đối với việc xây dựng cơ sở tại Việt Nam. Và thậm chí là trong cái chuyến công du của ông Tô Lâm đến Hoa Kỳ thì cũng đã từng gặp gỡ đại diện của doanh nghiệp này tại New York. Nhưng mà hóa ra là sôi hỏng bỏng không được gì cả. Thế thì cái việc mà mất một cơ hội đầu tư lớn như vậy từ những cái đại doanh nghiệp ở trước đó, ví dụ như là Intel hay là Nvidia chẳng hạn, chúng ta đã từng mất những cái dự án đầu tư của họ tại Việt Nam. Thế thì tôi không hiểu rằng là về phía chính quyền thì đã có những cái rút kinh nghiệm rằng chúng ta thiếu về vấn đề gì mà đến mức độ là họ ngại, họ không dám đầu tư Việt Nam. Và cứ như theo cái đà này thì Việt Nam sẽ cứ mãi mãi là tụt hậu. Không thể nào mà làm được cái điều mà ông Hồ Chí Minh cứ nói là sánh vai với cường quốc năm châu được. Thế giới họ tẩy chay, các đại doanh nghiệp họ không đầu tư. Thế thì chúng ta không có cơ sở để chúng ta vươn lên tầm những cái quốc gia mà có thể là quốc gia hiện đại, trở thành cường thịnh được. Đây là điều mà tôi cho rằng nó khá nghiêm trọng trong cái giai đoạn hiện nay. Tôi hết ạ.
Vâng. Và chúng tôi cũng mời quý vị là vào trong nhà chúng tôi tại địa chỉ là voatiếngviet.com để theo dõi các tin tức kinh tế, văn hóa, xã hội vân vân khác đã được cập nhật liên tục. Thì ban biên tập của chúng tôi từ hôm 2 tháng 10 cũng đã giới thiệu một cái bài viết, một cái bài dựa trên cái cuộc trao đổi phỏng vấn của biên tập viên chúng tôi là biên tập viên Trà My đấy, mà đã được thực hiện và đã được đưa lên trên cả mục audio. Thì cũng có bài 13 trang. Đó là bài Trần Huỳnh Duy Thức: Tôi chưa bao giờ đánh mất ý chí tự do trước sự bức hại nào. Quý vị có thể vào trang nhà chúng tôi tại địa chỉ là voatiếngviet.com để theo dõi bài đó rất là cụ thể. Ngoài ra thì chúng tôi còn có ban biên tập và giới thiệu nhiều các tin tức khác nữa mà quý vị có thể theo dõi ở trong đó. Đặc biệt ở đây là bài mới là Israel giết chết chiến binh Hamas từng hành quyết lính dự bị của họ. Rồi tin nói rằng là báo cáo nói rằng là Nga, Iran, Trung Quốc sẽ dùng AI để tác động bầu cử Mỹ. Và một cái tin nữa trong nhiều tin khác nữa, tức là Philippines lo ngại về hoạt động gián điệp của nước ngoài. Mà trong bài đó đấy thì bài có dẫn tới một số người được cho là có liên quan tới Trung Quốc hoặc là được nghi ngờ là có thể là công dân Trung Quốc mà cài vào Philippines. Thì ý kiến vừa rồi của luật sư Đặng Đình Mạnh, thưa quý vị, đã khép lại chương trình hội luận thứ 5 bình điểm tin tức vấn đề sự kiện được quan tâm ở trong tuần ngày hôm nay 3 tháng 10 năm 2024. Quốc Phương cùng toàn ban Việt ngữ của Đài Tiếng nói Hoa Kỳ từ thủ đô Washington, Hoa Thịnh Đốn xin trân trọng cảm ơn các vị khách mời diễn giả, luật sư Đặng Đình Mạnh từ Washington DC, kỹ sư Nguyễn Đại Ngữ từ Utah, Hoa Kỳ, nhà văn nhà báo Võ Thị Hạ Bảo từ Berlin, Cộng hòa Liên bang Đức, và nhà báo Nguyễn Hà Hùng cũng từ Berlin, Cộng hòa Liên bang Đức, đã nhận lời tham gia đóng góp cho chương trình trên quan điểm riêng của quý vị, và đây không nhất thiết là quan điểm của VOA cũng như là của VOA tiếng Việt. Và chúng tôi xin chân thành cảm ơn quý vị khán thính giả của Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ Ban Tiếng Việt xa gần đã quan tâm theo dõi chương trình, và xin hẹn gặp lại quý vị trong các chương trình sau.
Trân trọng cảm ơn và xin gửi lời chúc bình an tới toàn thể quý vị.
Đón theo dõi các chương trình Hỏi Đáp Y Học, Hỏi Đáp Di Trú Mỹ, Hỏi Đáp Du Học Mỹ, Câu Chuyện Kinh Tế hàng tuần qua podcast VOA Talk Shows trên Spotify, Apple Podcast hay Google Podcast. Nhấn vào hình chuông dưới logo VOA Talk Shows để được thông báo các chương trình mới nhất.